Chương 142, vô tình đánh giết Tống Thiên Nam, 12, chương 142, vô tình đánh giết Tống Thiên Nam, 12. Vương Duy Chu, ngươi làm thật sự là cô phụ chấm đối ngươi chờ đợi, dám liên hợp người Mông Cổ, ngươi xứng đáng thiên hạ học sinh đối ngươi kính ngưỡng sao? Hoàng đế Lưu Hằng chỉ tay gầm thét, râu tóc giận mà xung quanh. Vương Duy Chu chắp tay đứng thẳng, tóc trắng trải vớt cẩn thận tỉ mỉ, đối mặt hoàng đế Lưu Hằng chỉ trích, hắn đồng bên trong không có nửa điểm bất an. Mông Cổ đại quân trăm vạn ngay tại Sương Bình Châu, đánh vào kinh thành bất quá là sớm tối việc. Lúc trước Ngụy Trung Hiền loạn chính, quân thần đề cử, mới có bệ hạ kế vị, đáng tiếc bệ hạ kế vị về sau vẫn tin một bề gian định, Đông Sưởng, Tây Hán, Cẩm Ý Liễu vệ hoành hành với thế, bách tính muôn ngựa im tiếng, không dám phản kháng. Nay đông tuyết lớn, chính là trời cao đối bệ hạ ngu ngốc loạn chính, tin một bề im đảng trừng phạt. Vương Duy Chu đổi trắng thay đen, Lưu Hằng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tốt một cái Vương Duy Chu, ngươi cái này há miệng ngược lại là không có cô phụ ngươi năm đó Huyền Lương thứ cổ khổ độc. Mông Cổ phá thành, cái này kinh thành không biết bao nhiêu người sẽ chết tại Mông Cổ thiết kỵ phía dưới, chấm nhìn ngươi đến lúc đó muốn thế nào đi chắn thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người. Vương Duy Chu không chút hoang mang, năm đó Đường Túc Tông mượn hồi hột binh bình loạn, Quách Tử Nghi quỷ nên lá hộ thái tử, ai lại tại hồ tạm thời cắt nhường Hà Tây ba trấn. Lao thần bất quá là muốn bắt loạn phản chính, mời bệ hạ thoái vị, chém giết tiêm đảng. Chờ đến đại sự thành về sau, chúng chính doanh triều, thiên hạ tự nhiên sẽ khôi phục yên ổn. Bệ hạ, lão phu nói đã đủ nhiều, đoán chừng bệ hạ cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, đã như vậy, thật cũng không cái gì dễ nói. Công thành. Vương Duy Chu thản nhiên nói, tụ đến nhân thủ lập tức bắt đầu thượng vàng hạ cám tiến đánh hoàng cung. Đồng thời trong hoàng cung đại nội thị vệ, Đông Sưởng, Tây Hán cũng là dưới sự chỉ huy của Ngụy Tử Vân dựa thành cung tiến hành phòng thủ. Lưu Hằng nóng nhìn ra các thần hầu phụ phương hướng, trong lòng âm thầm gấp. Thần hầu, ngươi đến tụt cùng phải bao lâu mới có thể chạy đến? Thần hầu phụ, kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Bát sư ba cùng ra các thần hầu bốn mắt nhìn nhau, tinh thần dây dưa. Bát sư ba biến tướng trời kích tinh thần đại pháp thôi phát đến đỉnh điểm, nắm kéo ra các thần hầu tinh thần tiến vào trăm ngàn đời trong luân hồi, không ngừng quyết đấu. Tinh thần quyết đấu huyền diệu kỳ dị, so với nhục thân chém giết càng thêm nguy hiểm. Một khi là bại, nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn, nặng thì tại chỗ bỏ mình. Bát sư ba uy chấn Mông Cổ, nhất là tu hành biến thiên kích tinh thần đại pháp càng là chuyên tu tinh thần kỳ công, ra các thần hầu không dám có nửa phần lãnh đạo, toàn lực ứng đối. Đồng thời, tứ đại danh bộ cùng Trác Hòa, Tống Thiên Nam, Hách Thiên Ma cùng bốn đại kim cương quyết giết chi chiến cũng là triển khai. Xe lăn ép qua gạch xanh nhỏ vụn tiếng vang bên trong, ba cái thuận nghịch thần châm từ vô tình tay áo ngọn nguồn kích sạc. Tống Thiên Nam trường kiếm kéo lên nửa vòng trăng máu, kiếm tích tinh chuẩn đập bay cương châm, cây kim lại tại chạm vào nhau, nháy mắt chia ra thành chín đạo ngân mang, như khổng tước khai bình chụp vào thiên trung, kỳ cửa, trước cửa ba khu đại viện. Khá lắm đổ vàng mã. Ám khí từ trước đến nay lấy âm hiểm độc ác làm chủ, nhưng trên tay vô tình lại quang minh chính đại, thuần túy lấy tay pháp thủ thắng. Tống Thiên Nam cười dài xoay người, thư sinh bảo bị kiếm khí chống thành khiên tròn, đinh 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 ba tiếng vang trầm trầm, ba cái truy hồn đinh lại bị hắn dùng vạt áo cuốn lấy. Nhưng quả thứ tư ấu kim toa đã tới cổ họng. Trường kiếm bỗng nhiên uốn cong như gián tin, mũi kiếm điểm chúng toa thân mượn lực sau cướp, mũi chân vừa chạm vào đồng xương mái cong, mái hiên cơ quan nọ lại ầm vang bạo hưởng, 36 chi ngâm độc đoạn tiễn dệt thành lưới sắt. Tống Thiên Nam cũng không e ngại, kiếm quang hắt vây như mưa to mưa như chút nước, đem độc tiễn đều xoắn nát, nhưng hắn thân hình lại bị bách trở xuống trung đỉnh. Vô tình xe lăn dưới địa gạch đột nhiên xoay chuyển, trông sắc như mưa to kích sạng, đồng thời xe lăn lan can bắn ra hai thanh thép tinh liên nổ, 16 chi mũi tên nhỏ phân lấy hai mắt, hầu kết, dưới rốn ba thước. Tống Thiên Nam khẽ quát một tiếng, dài kiếm vũ ra kín không kẽ hở màu máu vòng xoáy, mũi tên mảnh vỡ tại kiếm phong bên trong hình thành báo kim loại. Tống Thiên Nam đạp trên ngói vỡ đột tiến bảy bước, mũi kiếm cách vô tình mi tâm còn sót lại ba tấc lúc, xe lăn chỗ tựa lưng đột nhiên phun ra xương độc, hắn gấp rút lui nửa bước, mũi kiếm lại thuận thế đánh gãy xe lăn bên trái cơ quan liền. Bánh răng băng liệt âm thanh bên trong, vô tình trong tay áo trượt ra ba cái bạch cốt đinh. Tống Thiên Nam nhiếp hồn đồng thuật bỗng nhiên phát động, vô tình trước mắt thoáng chốc xương máu tràn ngập, nhưng trong tay ám khí vẫn theo tiếng đánh ra. Tống Thiên Nam trường kiếm trong tay xuyên thấu xương máu đâm về trái tim, lại bị đột nhiên bắn ra xe lăn rượt vào tấm kẹp lại thân kiếm, vô tình mượn cơ hội lăng lộn mẹo thân, ô kim toa từ trong miệng bắn nhanh. Trôi kiếm bảo thạch nổ tung, trường kiếm lại từ giữa đó phân thành song nhận, một lưỡi đao đánh bay ô kim toa, một cái khác lưỡi đao như độc xà phệ hướng vô tình cổ họng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, xe lăn hải cốt bên trong giấu giếm cựu tiết tiên lò xo bạo khởi, cuốn lấy lưỡi kiếm chỉ trệ nửa giây lát, vô tình đầu ngón tay cuối cùng nhất một nửa bánh răng mảnh vỡ đã không có vào Tống Thiên Nam huyệt thái dương. Tống Thiên Nam mũi kiếm dừng ở vô tình hầu nửa trước tấc, con ngươi dần dần tan rã. Hắn lảo đảo lấy kiếm trụ địa, vẫn chưa từng từ bỏ, đã thấy vô tình trong tay áo trượt ra cơ lò xo tên nỏ đối diện mi tâm. Ngươi cuối cùng không phải hoàn chỉnh người, thua ở trên tay của ngươi, có gì mặt mũi gặp sư tôn? Tống Thiên Nam nôn ra máu cười thảm, thân hình đột nhiên bạo khởi làm cuối cùng nhất một đâm. Ba chi xuyên giáp tiễn xuyên qua xương sọ trầm đục bên trong, trường kiếm len ken rơi xuống đất. Vô tình chuyển động không chọn vẹn xe lăn nghiết qua thân kiếm, dưới ánh trăng cơ quan hải cốt cùng óc xương vỡ chồng xen một chỗ, tựa như tu la hội quyền. Sư đệ, bi phân tiếng giống giận dữ truyền đến, phát ra từ đang cùng thiết thủ kịch chiến Hách Thiên Ma. Hách Thiên Ma chính là Thiên Trúc Khổ Hành Tăng, đem Thiên Trúc võ học cùng mật tông tuyệt học cân chứng với nhau, luyện thành một thân cường hoành ngoại công cùng hai đầu dây kéo. Mắt thấy sư đệ Tống Thiên Nam bỏ mình, trong tiếng giống giận dữ, Hách Thiên Ma râu tóc của mũ, hai con ngươi huyết hồng, không quan tâm cường công thiết thủ. Vâng. Gạch xanh mặt đất nổ tung ba tấc sâu khe rãnh, Hách Thiên Ma chân trần phi nước đại, màu vàng xanh nhạt lồng ngực tại dưới ánh trăng hiện ra kim loại lanh quang, hai đầu ô kim dây kéo quấn quanh cánh tay, điên cuồng tấn công thiết thủ. Thiết thủ từ hành lang thả người nhảy xuống, dây vải ngọn nguồn tại gạch mặt cạy ra hai đạo hỏa tinh. Hữu quyền hoành bày đánh văng ra phá không mà đến dây kéo, bàn tay trái thuận thế bổ về phía đối phương cổ họng, trưởng phong đánh trượng bên ngoài ngô đồng lá dụng bay tán loạn. Hách Thiên Ma nhe răng cười không tránh, cổ cơ bắp đột nhiên phồng lên như sắc cầu, đón đỡ cái này toái nham trưởng lại phát ra hồng trung tiếng vang. Khá lắm đồng tiêu thiết chú. Thiết thủ biến trưởng vị chỉ, hai chỉ như truy đâm thẳng huyệt thiên trung. Hách thiên ma dây kéo lượn vòng như mãng rảo cổ tay, đã thấy thiết thủ cổ tay nhẹ rung, cương manh chỉ kình chợt hóa nhiều chỉ nhu, thuận dây kéo đường vân đi ngược dòng nước, cuốn ở huyền thiết liên bên trên khí kình bỗng nhiên nổ tung, 18 đoạn vòng thép giữa trời băng tán. Hách thiên ma hét to như sấm, hai tay dâng lên nóng sáng viêm khí. Tựa như mặt trời đốt trống không trưởng lực chụp về phía mặt lúc, thiết thủ người được râu tóc đốt cháy khét vị khét, sau ngửa né qua chí mạng đốt lưu, chân phải như búa quét ngang đối phương eo, ống quần bị trưởng phong sát qua lập tức giấy lên thanh diễm. Hách thiên ma cuốn gối ngạnh kháng tối tiên, lên gối chỗ tia lửa tung tóe như rèn sắt, càng đem thiết thủ chấn động đến ngược lại trượt bảy bước. Chương 143, đánh giết chắc hỏa, 12, chương 143, đánh giết chắc hỏa, 12. Thiết thủ lưng tựa nhất định trụ tan mất dư kình, trở tay bắt lấy ngã xuống cột đá xoay tròn ném ra. Ngàn cân cột đá bọc lấy gào thét kình phong đè xuống đầu, Hách thiên ma hai tay giao nhau chọi cứng, dưới chân gạch đá ẩm vàng sụp đổ ba thước. Cột đá băng liệt trong nháy mắt, hai đạo ô quang phá thạch mà ra, dây kéo thẳng đến thiết thủ hai mắt. Thiết thủ chắp tay hành lễ kẹp lấy dây kéo, giữa ngón tay lóe ra chói mắt đố lửa. Hách thiên ma khẽ động dây kéo muốn ngừng hắn cổ tay, đã thấy thiết thủ mượn lực bay lên không, hai chân liên hoàn thích hướng tâm miệng. Bảy nhớ nặng đá như lôi thiên cổ, Hách thiên ma mỗi lui một bước liền đạp nát ba khối gạch vông, lui đến bước thứ bảy đột nhiên túi lưng phát lực, cơ ngực càng đem thiết thủ chân phải khóa tại lõm đồng thân thể bên trong. Kịch liệt đau nhức từ mắt cá chân truyền đến, thiết thủ chập ngón tay lại như dao cắt về phía đối phương xương quai xanh. Hách thiên ma ha miệng cắn đánh tới cổ tay chặt, cương nha cùng sắt chỉ cùng nhau mài phát ra rợn người rợn vang. Tay trái dây kéo thừa cơ cuốn lên thiết thủ eo, ố kim xiềng xích tại cự lực lôi kéo bên trong kéo căng thành thẳng tắp cốt thép, mắt thấy là phải đem đối thủ chặn ngang cắt đứt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiết thủ trong cổ đột nhiên tuôn ra long ngâm thét dài. Một lấy sâu chi thần công từ đan điền tuôn hướng tứ chi, bị khóa chân phải đột nhiên bành trướng chống ra cơ bắp lồng giam, cuốn eo dây kéo đang giận kình trùng kích vào liên tiếp nứt toát. Xích hồng quyền phong xuyên thấu bay tán loạn vụ sắt, trung điệp đánh vào Hách thiên ma huyệt thiên trung. Phúc. Xương máu phun tung tóe nguyệt hoa. Hách thiên ma rút lui 8 bước, mỗi bước đều tại gạch mặt lưu lại nóng chảy sắt dấu chân. Thiết thủ giật xuống bên hông một nửa dây kéo, phát hiện đứt gãy chỗ lại có đỏ sẫm nước thép chậm rãi nhỏ xuống, mới quyền kia mặc dù bên trong yếu hại, lực phản chấn nhưng cũng để cho mình xương ngón tay xuất hiện nhỏ bé vết rách. Hách thiên ma nhìn cách đó không xa Tống Thiên Nam thi thể, huyết hồng hai mắt càng thêm điên cuồng, xóa đi khỏe miệng vết máu, đồng nhiên giật ra cả xa lộ ra đầy người phạn văn hình xăm. Ánh trăng chiếu vào màu đồng cổ trên da thịt, những cái kia mật tông phủ văn lại ẩn ẩn lưu động bắt đầu. Thiết thủ con ngươi hơi co lại, trông thấy đối phương huyệt thái dương nâng lên như trứng, toàn thân khớp xương tuôn ra giang đậu giống như nổ vang. Đây là thiên trúc bí thuật, thôi phát tất cả tiềm lực sinh mệnh, bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ nhất. Giết các ngươi! Hai thân ảnh lại lần nữa đụng vào nhau lúc, cả tòa đình viện địa gạch đồng thời cách mặt đất ba tấc. Quyền trường giao kích âm thanh đánh rơi xuống mái hiên trung đồng, vẩy ra cục đá đem cây ngô đồng làm bắn thành xi lưới. Hách thiên ma hai tay xích hồng như bàn đuổi, mỗi lần đánh ra đều trên không trung lưu lại vết cháy. Thiết thủ quyền phong nổi lên thanh ngọc quang trạch, nhu kình hóa đi 7 phần nốt sóng, còn lại 3 phần cường kình trực tấu ngũ tạng. 80 chiêu qua sau, tường đông ầm vang sụp đổ. Thiết thủ vai phải chịu nhớ đốt tâm trường, vải vóc hóa thành cho bụi, trên da thình lình in dấu lấy 5 ngón tay tiêu ấn. Hách thiên ma sườn trái lõm quyền ấn, mỗi lần hô hấp đều mang ra bọt máu, lại cười đến càng thêm điên cuồng. Hai người tại phế tích bên trong giằng co, phạm vi 10 trượng đã mất xong gạch, bốc hơi bạch khí từ kẽ đất bên trong liệu liệu dâng lên. Dây kéo tàn phiến cùng đá vụn còn tại không trung lơ lửng, bị xen lẫn khí kình ngưng tụ thành vòng xoáy. Làm cuối cùng nhất một mảnh lá rụng tại vòng xoáy trung tâm vỡ nát lúc, hai thân ảnh lần nữa hóa thành hư ảnh đụng vào nhau. Thằng đến bụi bặm đột nhiên rơi xuống nước, gầm lên giận dữ thẳng sâu trời cao, Hách thiên ma quỳ xuống đất mất mạng, thiết thủ quanh thân cũng là che kín vết thương. Hách thiên ma chết. Ha ha, đến phiên các ngươi. Truy mệnh thanh âm đột ngột vang lên, hai chân xoay tròn như bay, gấp công chắc hỏa. Chắc hỏa chính là Tư Hán phi nể trọng nhất tâm phúc, người sát mục, võ công cao thâm, lòng dạ thâm trầm. Thân hình hắn cấp tốc sau cướp, bốn đại kim cương tiếng hò hét bên trong phóng tới phía trước, ngăn trở truy mệnh cùng đánh tới lãnh huyết. Mâu sắc sắc bén, phá không gào thét ở giữa đâm thẳng lãnh huyết cổ họng. Lãnh huyết sau ngửa tránh đi xuyên qua yết hầu một kích, đoạn kiếm gián cán mâu nghịch gọt mà lên, lưỡi kiếm cùng tinh thiết ma sắt lóe ra ba thước đố lửa. Làm mâu kim cương gấp triệt binh khí, đã thấy lãnh huyết đột nhiên buông tay quan kiếm, vuốt sói giống như bàn tay bắt lấy đầu mâu trùm tua đỏ. Đây là tắc bắc mã tặc thường dùng đoạn tay xung pháp. Truy mệnh hồ lô rượu đúng vào thời khắc này lăng không bay tới, dùng đao kim cương vung dao bổ hướng hồ lô, không ngờ hồ lô đột nhiên nổ tung, liệt tiểu hóa thành ngàn điểm ngân châm đập vào mặt. Thừa dịp hắn che mặt kêu đau, truy mệnh xoay người đá bay, xương ống chân quét trúng đối phương huyệt thái dương lúc, gạch xanh mặt đất chấn lên ba tấc bụi mù. Lộng xoạt, làm mâu kim cương xương cổ tay tại lãnh huyết giữa ngón tay vỡ vụn, mâu sắt thay chủ nháy mắt, kiếm quang đã không có vào hắn cổ họng. Lãnh huyết rút kiếm mang ra huyết châu chưa rơi xuống đất, dây xích thương như độc xà quấn lấy hắn cánh tay trái. Người cầm súng cười gần khẽ động xích sắt, đã thấy lãnh huyết không lùi mà tiến tới mặc cho xích sắt xoắn nát mảnh che tay, đoạn kiếm xuyên qua đối phương trái tim lúc, mình cánh tay trái đã thấy bạch cốt âm u. Chắc hòa mắt thấy bốn đại kim cương tổn thất thứ ba, không khỏi nhíu mày, dưới chân khẽ động, thân hình nhất thời, sắt giản ôm theo phong lôi chi thanh đánh tới hướng lãnh huyết. Truy mệnh bay lên không ba cái đá bay điểm tại giản thân, mỗi đá một lần liền phun ra miệng sương máu, huyền thiết nặng giản truyền đến lực phản chấn, lại nhường thiện tá lực thối pháp tông sư cũng được nội thương. Thứ tư đá cuối cùng cải biến sắt giản quy tích, trọng khí sắt lãnh huyết bên thai nhập vào mặt đất, rung sụp nửa bên hành lang. Cuối cùng nhất một kim cương thừa cơ vung đao chém về phía truy mệnh hạ bàn. Hồ lô rượu tàn phiến đột nhiên từ gạch ngói vụn chúng đạn lên, truy mệnh mũi chân điểm nhẹ mạnh vỡ, thân hình như con quay xoay chuyển cấp tốc, 72 đạo thối ảnh bao lại đao khách quanh thân đại viện. Bùm bùm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, tên này kim cương bị tươi sống đá chết. Tại hắn chết đi nháy mắt, Chắc Hòa Sắt Giản đã quét ngang mà tới, Truy Mệnh miễn cưỡng nhấc chân đón đỡ, xương đùi đứt gãy âm thanh cùng sắt thép va chạm đồng thời nổ vang. Lãnh huyết mũi kiếm đâm đến Chắc Hòa sau lưng ba tấc chỗ, Sắt Giản lại như quỷ mị trở về thủ, giản chui khắc đầu sói cắn thân kiếm. Chắc Hòa bắp thịt cả người tăng vọt, mông cổ đấu vật thủ pháp phối hợp hùng hậu nội lực, đem lãnh huyết cả người mang kiếm vung mạnh hướng thạch sư. Tượng đá ầm vang nổ tung, lãnh huyết đụng xuyên bức tường lúc trở tay ném kiếm, lại bị Chắc Hòa lách mình tránh thoát. Truy Mệnh chân sau đứng ở tàn phá cửa tròn bên trên, kéo xuống và táo chói lại chân gãy. Chắc Hòa Sắt Giản múa thành màu đen gió lốc, những nơi đi qua lầu các đổ sụp. Lãnh huyết tự phế khư bên trong bạo khởi, mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Chắc Hòa. Lấy. Truy Mệnh đem cuối cùng nhất nửa ngụm liệt tiểu phun về phía Sắt Giản. Rượu xương mù gặp nóng rực giản thân bốc hơi thanh khí. Chắc Hòa ánh mắt mơ hồ nháy mắt, lãnh huyết đột nhiên há miệng cắn Sắt Giản cuối cùng. Lang tộc nuôi lớn bộ khoái miệng đầy răng sụp đổ, lại vì Truy Mệnh thắng được một cái chớp mắt chiến cơ, quán chú suốt đời công lực một chân, như thiên chủ ý đập trúng giản thân bảy tấc yếu vòng. Ầm. Cái ngoại huyền thiết chế tạo nặng giản lại cắt thành hai đoạn. Chắc Hòa hổ khẩu xé rách chưa sau rút lui, lãnh huyết đầu Truy đã đụng nát hắn mũi, Truy Mệnh đầu gối đồng thời đè vào hắn đan điền. Hai người hợp kích chi lực thấu thể mà qua, mông cổ trọng thần sau lưng đột nhiên lồi ra quyền chân hình dạng, cốt sống cắt thành bảy đoạn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Cuối cùng chết rồi. Truy Mệnh lảo đảo ngã trên mặt đất. Lãnh huyết vẫn như cũ động thân mà đứng, xung huyết hai con ngươi nhìn chằm chằm còn tại rằng có ra cắt thần hầu cùng mông cổ quốc sư Bát Sư Ba. Đáy lòng của hắn ẩn ẩn nổi lên một cỗ tàn nhẫn, thừa dịp cơ hội đánh lén Bát Sư Ba, nhường hắn chết tại thần hầu phủ. Nghỉ ngơi một hồi đi, hai người các ngươi đã hoàn toàn không có sức chiến đấu. Lúc này, vừa mới khôi phục một hơi Vô Tình đi vào Truy Mệnh cùng Lãnh huyết bên người, ánh mắt giống vậy nóng nhìn ra cắt thần hầu, lại tràn ngập tự tin. Chương 144, Chư Cắt Chính Ngã quyết đấu Bát Sư Ba, 1-2, chương 144, Chư Cắt Chính Ngã quyết đấu Bát Sư Ba, 1-2. Dưới bóng đêm kinh thành trong yên tĩnh lộ ra cực độ gấp gáp. Cẩm Y Liễu vệ phi tốc chạy tới hoàng cung, Lư Kiếm Tinh nóng nhìn ra cắt thần hầu phủ, như ra cắt thần hầu không thể đánh lui người Mông Cổ tập sát, đuổi tới hoàng cung, như vậy bọn hắn những người này đi hoàng cung cũng chưa chắc có thể nghịch chuyển kết cục. Vương Duy Chu đam mưu tốc trí, hắn hôm nay mưu phản, làm đủ chu toàn chuẩn bị, chỉ bằng vào ân tiền lưu tại kinh thành lực lượng không đủ để cải biến thế cục. Lúc này, thần hầu trong phủ, Minh Nguyệt đem ngói xanh nhuộm thành sương sắc, Bát Sư Ba cùng ra cắt thần hầu đứng đối mặt nhau. Bát Sư Ba hai mắt trợn thành đen nhánh vòng xoáy. Biến Thiên Kích tinh thần đại pháp toàn lực thôi động. Chư Cắt Chính Ngã trong con mắt chiếu ra mạc bắc cắt vàng, thiết giáp chiến mã chính đạp nát kinh thành cửa, đông hóa thành cánh đồng tuyết bên trên sắp chết tóc trắng tướng quân, trăm ngàn đời ký ức dòng lũ ầm vang chảy ngược. Tại tứ đại danh bộ cùng Chắc Hòa chiến đấu khốc liệt đã lúc kết thúc, Chư Cắt Chính Ngã như cũ tại cùng Bát Sư Ba tiến hành trên tinh thần giao phong. Tứ đại danh bộ bên trong Vô Tình cùng Thiết Thủ còn có sức đánh một trận, nhưng bọn hắn lại không thể tiến vào hai người giao phong phạm vi bên trong, nếu không lập tức sẽ bị kéo vào luân hồi bên trong, một khi ra không được đó là một con đường chết. Tứ đại danh bộ khẩn trương nhìn xem ra các thần hầu chờ đợi trận này quyết chiến thắng bại phân chia. Đột nhiên, Bát Sư Ba con ngươi vừa mở, đáy mắt hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Xích hồng cà sa như máu chiều tràn qua tường viện, ngón cái tay phải cùng ngón áp út bóp thành hoa sen phát ấn. Trong viện 37 phiến bách lá đột nhiên lơ lửng giữa không trung, gân lá ở giữa chảy ra đỏ sẫm huyết châu, ngưng tụ thành mật tông chân luôn vào đầu chụp xuống, diệt thần trưởng kình thình lình hóa cỏ cây vì hung khí. Chư Cắt Chính Ngã cao giọng cười to, đa tạ quốc sư trăm ngàn đời luân hồi, nhường lao phu nhìn thấy đại đạo. Tay áo trái xoay tròn, trong tay áo bắn ra khí kình đem màu máu chân luôn đánh sơ sắc thành sương mù. Bát Sư Ba thân ảnh tại trong huyết vụ chia ra làm 9, mỗi cái huyễn ảnh lòng bàn tay đều hiện lên chữ vạn kim văn. Chân chính sát chiêu dấu ở cái thứ 8 huyễn ảnh đưa tay trong nháy mắt, trưởng phong chưa đến, Chư Cắt trước ngực và áo đã lom xuống 5 đạo dấu tay. Đến hay lắm. Lão giả hét to âm thanh bên trong kinh thần thương cuối cùng ra khỏi vỏ, cán thương cùng lòng bàn tay ma sát lóe ra đố lửa, ba điểm hàn mang hiện lên xếp theo hình tam giác đâm rách huyễn ảnh. Mũi thương chạm đến thực thể nháy mắt, Bát Sư Ba chân thân bỗng nhiên hóa thành ngàn vạn kim vân, lại tại ngoài ba trượng cây ngân hạnh xuống dưới gây dựng lại hình người. Ánh trăng xuyên qua hắn hơi mở thân thể, trên mặt đất phát ra song trọng chấm ảnh. Đó lấy Bát Sư Ba chấp tay hành lễ kết đại luân kim cương ấn, đình viện gạch xanh khe hở ở giữa đột nhiên tuôn ra đỏ thâm giao nhau luồng khí xoáy. Chư Cắt Chính Ngã mũi chân chia xuống đất bay lên không ba trượng, trước kia đặt chân chỗ nổ tung sâu đạt hơn một xích trường hố, đáy hố thình lình in mang vân tay vân tay. Giữa không trung lão giả thương ra như rồng, mũi thương rung động xé mở 17 đạo khí lãng, mỗi đạo khí lãng đều bọc lấy áp xúc đến cực hạn chân khí. Bát Sư Ba cả xa phồng lên như máu bượm, lại không tránh không né tùy ý ba đạo khí lãng sâu thể mà qua. Bị xé nứt thân thể hóa thành kim hồng sương mù, chân thân nhưng từ Chư Cắt Chính Ngã phía sau ánh trăng bên trong hiện hiện, tay phải mang theo gió phơn ấn về phía lão giả sau tâm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kinh thần thương cán từ dưới nách đâm ngược, thương anh nổ tung thành dạng xuề ô khí thuẫn, diệt thần trưởng kình cùng hộ thể chân khí chạm vào nhau, tuôn ra đồng hồ khánh giống như doanh minh. Chư Cắt Chính Ngã dựa thế trước cướp bảy bước, vai trái quần áo vỡ vụn thành từng mảnh, trên da hiện hiện đỏ sậm trường ấn. Hắn vẫn như cũ thần sắc tự nhiên, vết thương cơ bắp như vật sống giống như nhúc nhích, tơ bạc chạm chân khí xuyên thẳng qua ở giữa, đảo mắt đem lon vân tay vớt lên hơn phân nửa. Bát Sư Ba con người đột nhiên co lại, nghe qua Chư Cắt Chính Ngã sáng tạo nửa đoạn gấm nội công cực kỳ cao minh, thụ thương càng nặng, chữa thương liền càng nhanh, hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền. Khá lắm, bị thương nặng càng nhanh kỳ công. Mông Cổ Quốc Sư hai mắt hóa thành thôn vệ ánh trăng lỗ đen, biến thiên kích tinh thần đại pháp lại lần nữa thôi phát. Chư Cắt Chính Ngã mũi thương đang muốn đâm ra, chợt thấy thiên địa treo ngược, kinh thành đỉnh đài lầu các tại tầm mắt bên trong sụp đổ gây dựng lại. Hắn trông thấy mình người khoác kim giáp đứng ở tương dương thành đầu, mưa tên xuyên thấu lồng ngực, thoáng qua lại thành áo vải thư sinh, tại mạc bắt trong gió tuyết bị loan đao chém đầu. Trăm ngàn đời luân hồi ký ức như rắn độc gặm nuốt thần trí, trong tay kinh thần thương lại nặng tựa và cân. Phá! Lão giả cắn chốt lưỡi, máu tươi hòa với nửa nhất định gấm chân khí tại trong cổ nổ tung kêu to. Hiện thực cùng ảo cảnh trong cái khe, kinh thần thương cuối cùng đâm ra chiêu kia kinh diễm một thương. Mũi thương bảy tấc chỗ không khí bắt đầu sụp đổ, ngưng tụ thành to bằng móng tay chân không hình cầu. Bát sư ba cấp tốc kết lên bất động minh vương ấn, quanh thân ba thước mặt đất đột nhiên hạ xuống thành dạng cái bát, đã thấy kia chân không hình cầu ầm vang nổ tung. Đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo ngàn vạn đạo màu lưu ly quang ngân hiện lên phóng xạ trạng bắn ra, mỗi đạo quang ngân đều trên không trung chia ra thành càng mảnh sợi tơ. Bát sư ba xích hồng cà sa trong nháy mắt hóa khí, lộ ra áo lót kim cương giáp lưới. Tia sáng xuyên thấu giáp trụ lúc phát ra băng nứt thanh âm, quốc sư bả vai trái nổ tung huyết hoa, xương vỡ ở dưới ánh trăng như thủy tinh văng khắp nơi. Toàn bộ đình viện địa gạch hiện lên vòng tròn đồng tâm trạng tầng tầng nhấc lên, trăm năm cổ bách chặn ngang bẻ gãy, chỗ đứt cháy đen như bị sét đánh. Chư các chính ngã hổ khẩu vỡ toang, lại mượn bạo tạc phản xung lực bay lên không lật ngược. Nửa nhất định gấm chân khí ở trong kinh mạch điên cuồng lưu chuyển, cưỡng ép ngăn chặn lồng ngực quần quần huyết khí. Phía dưới trong bụi mù đột nhiên dâng lên sương máu, bát sư ba dập nát thân thể lại trong sương mù gây dựng lại, vỡ vụn xương quai xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nghe qua kinh diễm một thường, uy lực vô tận, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Quốc sư xóa đi khóe miệng máu đen, hai tay kết lên bánh xe thời gian kim cương ấn. Xem hổ cá bên trong cựu vĩ cá chép đột nhiên nổ thành xương máu, trên không trung ngưng kết thành mật tông lục tự chân ôn. Mỗi cái phản văn đều nặng tựa và cân, mang theo phong lôi chi thanh đánh tới hướng lão giả. Chư cắt chính ngã cán thương quét ngang, đánh nát ba cái màu máu chân ôn, lại bị cái thứ tư chân ôn chấn động đến lảo đảo lùi lại, bàn chân tại gạch xanh bên trên cày ra nửa thước rãnh sâu. Cái thứ bảy chân ôn tới người nháy mắt, lão giả đột nhiên bức bỏ thương dùng trường. Hai tay ở trước ngực vạch ra thái cực vòng tròn, lòng bàn tay Việt lao cung tuân ra xoắn ốc khí kình, chính là đem nửa nhất định gấm lịch chuyển vận hành chữa thương pháp môn hóa thành công phạt chi thuật. Màu máu chân ngôn đụng vào luồng khí xoáy lại bị đảo ngược phân giải, một lần nữa hóa thành ao nước hắt vây trên mặt đất. Bát sư ba bắt lấy cái này chớp mắt cơ hội, thân hình như quỷ mị lấn đến gần ba thước. Diệt thân trưởng ấn về phía lao giả huyệt tiên trung lúc, đầu ngón tay lại chuyển đến sắt đá xúc cảm, chư cắt chính ngã càng đem chân khí ngưng cận kề cái chết huyệt, quanh thân yếu huyệt đều thành phản chấn chi thuẫn. Quốc sư ngón giữa xương ngón tay lúc này vỡ vụn, kịch liệt đau nhức chưa chuyển đến tâm mạch, kinh thần thương đã từ bất khả tư nghị góc độ về đầm, mũi thương tại hắn sườn phải kéo ra dài nửa xích rãnh máu. Lúc trước lôi tổn chính là bị ra cắt thần hầu một chiêu này chấn vỡ xương ngón tay. Ánh trăng đột nhiên tối một cái trước mắt, bát sư ba lùi lại bảy bước, hai tay kết lên đại nhật như lai ấn, cái chán hiện hiện chu sa giống như điểm đỏ, quanh thân lỗ chân lông chảy ra kim hồng sương mù. Chư cắt chính ngã đang muốn truy kích, chợt thấy trong sương mù hiện hiện vô số cầm đao huyết ảnh, đúng là mông cổ thiết kỵ sông trận tàn ảnh. Gót sắt âm thanh cùng tiếng la giết dội thẳng màng nhĩ, kinh thần thương đâm xuyên ba cái huyết ảnh sau, cán thương lại chuyển đến chân thực huyết đục xúc cảm, biến thiên kích địa, hư thực tương sinh. Quốc sư thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, chân chính sát chiêu giấu ở thứ 213 cái huyết ảnh về sau, diệt thần trưởng ấn chính ấn về phía lão giả thiên linh. Chư cắt chính ngã đột nhiên xoay người mặc cho trưởng kính sát qua vai trái, kinh thần thương mang theo ngọc đá cùng vỡ khí thế sâu hướng đối phương tim. Trung điệp khí lãng lan lộn, kinh lực trào lên. Bát sư ba ngực bị thương kình chấn vỡ ba cây xương sườn, chư cắt chính ngã vai trái triệt để sụp đổ, sâm bạch mảnh xương đâm rách ống tay áo. Nửa nhất định gấm chân khí điên cuồng tu bổ vết thương, chư cắt chính ngã hệ ra mang theo vụn băng máu đen, cái này cho thấy diệt thần trưởng âm kình đã xâm nhập phổi mạch. Vậy mà lúc này chư cắt phía sau bỗng nhiên khoẹt miệng lộ ra một vòng ý vị khó hiểu ý cười, nhuốm máu sợi râu tại trong gió đêm rung động. Bát sư ba đáy lòng lập tức dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Sau một khắc, khảm tại bát sư ba xương sườn ở giữa mũi thương đột nhiên hai lần nứt toát. Lần này bạo tạc không ánh sáng ngấn cùng khí lãng, chỉ có vô số mắt thường khó phân biệt chân khí châm nhỏ, thuận quốc sư quanh thân lỗ chân lông chui vào kinh mạch. Bát sư ba trong cổ phát ra không phải người gầm nhẹ, thất khiếu phun ra kim hồng sương mù, kia là máu của hắn. Trong huyết vụ, bát sư ba thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tây tường chuyển đến vỡ vụn thanh âm. Đợi cho sương mù màu máu tan đi, đầy đất vết máu bên trong giữ lại một nửa xé rách cà sa, ẩn ẩn có thể thấy được dùng kim tuyến thêu lên phạn văn kệ ngữ. Chương 145, đề trấn sĩ khí, 12. Chương 145, để trấn sĩ khí, 12. Giờ tí ba canh, mây đen nuốt trăng, kinh thành lập tức lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Trước hoàng cung, bó đuốc vô số, chiếu đêm tối như ban ngày. Vương Duy Chu những năm này hội tụ thế lực bắt đầu hùng mãnh tiến công. Thang mây móc sắt thổi qua gạch xanh duệ vang hù dọa thành cung hàn nha. Ngũ Phượng lâu sừng chuông đồng đột nhiên vang, đại nội thị vệ thống lĩnh Ngụy Tử Vân thần sắc đột nhiên biến đổi, phản quân lại có hổ tồn tháo. Thả dạ xoa lôi, Ngụy Tử Vân gào thét bao phủ tại như sét đánh tiếng pháo bên trong. Cao ba trượng bọc sắt cửa thành bị vênh ra mạng nện vết rách, phản quân tiên phong dơ thẩm thấu dầu hỏa cái khiên mây sông qua ngự đạo, mưa tên rơi vào thuẫn mặt giấy lên u lam quỷ hỏa. Đột nhiên tây hoa môn truyền đến mảnh ngói tiếng vỡ vụn, hơn 10 tên phản quân tử sĩ lại dùng con giết bậc thang trèo lên vũ đình điện, nhạn linh đao chặt đứt mái con sống lưng thú, lưu ly ly thủ mang theo mưa máu lăn xuống thềm son. Vạn dụ lâu tiếng hò hét bên trong trở tay bổ ra thang mây, bị hắn giết chết phản quân sĩ tốt đẫm máu, ruột đều rơi ra. Thần cơ doanh ở đâu? Chạy nhanh Ngụy Tử Vân cao giọng gầm hét, đã thấy Huyền Vũ môn phương hướng dâng lên màu máu cờ diễm. Hắn thân thể nhoáng một cái, cơ hồ muốn mới ngã xuống đất. Những phản quân này là Vương Duy Chu người, Vương Duy Chu thân là dưới một người trên vạn người quyền thần, đối hoàng cung kiến trúc bố cục lại hiểu rõ bất quá. Vừa mới cờ xí dâng lên địa phương chính là thuốc nổ cục, Vương Duy Chu vượt lên trước một bước chiếm cứ thuốc nổ cục, hắn muốn pháo doanh cung thành. Thập Bát Môn đại tướng quân pháo thay đổi họng pháo, bọc lấy mùi lưu hình đạn sắt gào thét lên xé mở Phụng Thiên Môn tấm biển. Giờ tí sáu khắc, Càn Thanh cung phương hướng chuyển đến Phật Lang pháo máy đặc hữu trầm đục. Vị này trước hoàng thân tử viết trấn quốc hai chữ cự pháo, phun ra lửa giận, oanh kích phản quân, nhưng mà Ngụy Tử Vân rõ ràng thuốc nổ cục bị đánh hạ, bọn hắn đại pháo căn bản không có về sau đạn pháo. Giết Vạn Dụ Lâu. Vương Duy Chu đứng ở phản quân hạch tâm, ngửa đầu nghiêng nhìn thành cung phía trên. Vạn Dụ Lâu phi thân giết ra, đang tại phản quân trong đội ngũ đại sát tứ phương. Rõ. Triệu Hoài An rút kiếm xông ra, lướt dọc mà đi. Keng. Kịch liệt khanh minh thanh vang lên, đốm lửa bắn tung tóe bên trong, thanh phong sát dưới áo chăn bảy lướt qua. Vạn Dụ Lâu xoay người, kim tuyến rắc rơi tại trong huyết vụ tràn ra bảy thước vòng xoáy. Triệu Hoài An đạp cẩm thạch cột mượn lực vọt lên, mũi kiếm truy đâm Vạn Dụ Lâu sau tâm. Vạn Dụ Lâu đột nhiên trở tay ném ra bảo kiếm, kiếm kia lại giữa không trung nứt làm 12 mai ngâm độc lá liêu tiêu. Bảo kiếm hoành chuyển như trăng tròn, đinh 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 liên tục đốm lửa tại Triệu Hoài An trước ngực nổ tung. Thứ 7 mai độc tiêu khảm tiến đao đốc kiếm trong nháy mắt, Triệu Hoài An bỗng nhiên vứt bỏ đao đánh ra trước, tay trái khe hở lóe ra ba tốc đoạn nhận, nguyên là trước kia bẻ gãy quân địch mũi thương. Vạn Dụ Lâu cái cổ sau ngửa ra quỷ dị đường cong, đoạn nhận sát qua hầu kết mở ra gấm vóc khăn quàng, lại bị hắn thừa cơ nhấc đầu gối đỉnh hướng đối thủ dưới xương sườn. Tiếng xương nứt bị tiếng la giết bao phủ. Triệu Hoài An ho ra máu nhanh lùi lại bảy bước, sau lưng đụng vào thiêu đốt đèn cung đỉnh đỡ, hỏa diễm thoáng chốc nuốt hết hắn nửa bên áo xanh. Vạn Dụ Lâu cười gần huy động nhuyễn kiếm bổ giết, mũi kiếm lại tại chạm đến hỏa diễm thời khắc đó đột nhiên ngưng trệ, thì ra Triệu Hoài An càng đem thiêu đốt ống tay áo quấn lên tay trái, mang lửa năm ngón tay xinh xinh nắm lấy ngâm độc thân kiếm. Mùi cháy khét bên trong, nhuyễn kiếm bị rực tay số đỏ trưởng tách ra thành hình cung. Vạn Dụ Lâu quăng kiếm muốn lui, chợt thấy đối phương tay phải từ than hóa đèn cung đỉnh đồng trụ bên trong rút ra một nửa hồng anh thương đầu. Kia đầu thương thuận nhuyễn kiếm vặn vẹo độ còn đột tiến, xuyên qua Vạn Dụ Lâu đón đỡ hai tay khoảng cách, tinh chuẩn không có vào hắn bởi vì kinh ngạc khẽ nhếch miệng. Vạn Dụ Lâu lảo đảo lùi lại, răng ở giữa cắn xuyên thấu xương sọ cán thương té ngựa tại bàn lòng trên ngựa đạo, kim quan rơi xuống đất lăn vào trường ngưng vũng máu. Vạn Dụ Lâu ngắn ngủi mấy hiệp liền bị Triệu Hoài An giết chết, thủ vệ hoàng cung binh lính sĩ khí giảm lớn. Hoàng đế Lưu Hằng nhìn ra xa xa thần hầu phủ phương hướng, song mi nhíu chặt, thần sắc nghiêm nghị. Lúc này, chợt thấy nơi xa một đội nhân mã đang tại cấp tốc chạy đến. Cẩm Y Liễu vệ đến đây cứu giá. Giết. Lư Kiếm Tinh xuất lĩnh Cẩm Y Liễu vệ cuối cùng đến. Cái này một cỗ sinh lực quân lập tức xông vào phản quân bên trong, Lư Kiếm Tinh lớn tiếng hô quát, vung đao tấn công mạnh. Cẩm Y Liễu vệ tựa như là một thanh đao nhọn, trong nháy mắt xuyên vào phản quân ở trong. Lưu Hằng đôi mắt sáng lên. Thủ thành hai nhà máy đông xưởng cùng đại nội thị vệ cũng đều sĩ khí đại trấn, người người giống giận, càng thêm đổi mạng ngăn cản phản quân. Vương Duy Chu thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Cẩm Y Liễu vệ vậy mà không có việc gì, người Mông Cổ phái ra cao thủ đến tột cùng là thế nào chuyện? Tại hắn như vậy suy tư thời điểm, hai thân ảnh cấp tốc cấp đến, chính là từ Cẩm Y Liễu vệ nơi đó trốn tới Tất Dạ Kinh cùng Bạch Nhật Thiên. Cẩm Y Liễu vệ ẩn giấu Thiên Long môn Dương Nghiệt, Vương đại nhân, ngươi thế nào không nói sớm? Nha một ôn tướng quân cũng chết tại Cẩm Y Liễu vệ phủ nhà, chuyện này chúng ta sẽ như thực báo cáo cho đại hãn. Tất Dạ Kinh cùng Bạch Nhật Thiên lớn tiếng dọa người, dù sao nha một ôn là bị bọn hắn bắn đi. Hoàng Tuyết Mai, Vương Duy Chu siết chặt song quyền, hận ý sáng tỏ. Hoàng Tuyết Mai khi còn bé thế nhưng là hắn một tay bồi dưỡng lên, nhưng sau đó tại Tử Kim Sơn Hoàng Tuyết Mai lại đầu nhập vào ân thiện, cùng hắn đối nghịch. Chỉ có điều sau đó Hoàng Tuyết Mai tin tức hoàn toàn không có, Vương Duy Chu gần như đưa nàng quên, không muốn lại hôm nay thời khắc mấu chốt này, Hoàng Tuyết Mai chọc ra chí mạng một kiếm. Mau chóng đánh hạ hoàng thành, ra các thần hầu trọng thương, trong thời gian ngắn không có chiến lực. Ung dung thanh âm truyền đến, chính là Mông Cổ Quốc sư Bát Sư Ba, chỉ là hắn lúc này không còn ngày bình thường nhàn nhã tự đắc dáng vẻ, toàn thân che kín máu tươi, thần sắc cũng là trắng bệch. Hắn bàn giao một câu sau, cấp tốc rời xa nơi đây. Vương Duy Chu thần sắc biến đổi, ra các thần hầu vậy mà không có chết. Chuyện phiền toái. Cho lão phu đem tất cả đạn pháo đều đem ra ngoài, trưởng môn các phái đều cho lão phu bên trên, phải tất yếu công phá hoàn thành. Vương Duy Chu tiếng nói vừa ra sau, từ thuốc nổ cục vận chuyển tới đạn pháo bắt đầu không gián đoạn rơi vào hoàng cung trên tường thành. Hỏa lực chiếu sáng bầu trời đêm, Vương Duy Chu dưới trướng cao thủ cũng là động tác mau lẹ, thẳng đến thành cung, triển khai săn giết hành động. Không bao lâu, một tiếng chó sủa thanh âm sâu thông thiên địa, bình thường chó căn bản không phát ra được thanh âm như vậy. Nhưng trong kinh thành có một người tiếng chó sủa có thể đạt tới quán thông trời cao trình độ, đó chính là Gia Cắt Thần Hầu. Chư Cắt Chính Ngã. Vương Duy Chu hai con ngươi khẽ híp một cái, chỉ gặp Gia Cắt Thần Hầu cầm trong tay kinh diễm thương, bên người đi theo thiết thủ cùng thần hầu phủ một đám thị vệ đang tại nhanh chân hướng về bên này chạy đến. Truy mệnh cùng lãnh huyết đều là trọng thương, không có chút nào sức tái chiến, vô tình lưu lại bảo vệ bọn hắn. Chư Cắt Chính Ngã mang tới nhân thủ cùng phản quân so sánh không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là bản về đến Gia Cắt Thần Hầu hy vọng so với Vương Duy Chu cùng Ân Tiễn cũng cao hơn, hắn đến nhường thủ vệ hoàng cung hai nhà máy đông xưởng cùng đại nội thị vệ sĩ khí lại lần nữa để chấn. Giết, chém giết nghịch tặc Vương Duy Chu. Nhiệt liệt la lên bên trong, quân coi giữ vậy mà đem sắp leo lên đầu tường phản quân giết xuống dưới. Thiết thủ nhanh chân tiến lên, huy quyền như truy, phanh 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 thanh âm không dứt với thai, không có một cái nào phản quân có thể đối phó được hắn một quyền. Chư Cắt Chính Ngã dưới chân một điểm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, kinh diễm thương như chớp giơ cao không, phốc phốc xuyên qua một cao thủ lồng ngực. Chư Cắt Chính Ngã biết hắn, chính là trên giang hồ 16 kỳ phái một trong số đó trưởng môn. Chương 146, trọng thương phía dưới giết chết Hắc Quang thượng nhân, 12, chương 146, trọng thương phía dưới giết chết Hắc Quang thượng nhân, 12. 16 kỳ phái trên giang hồ cũng là cực kỳ nổi danh, thế lực cũng không yếu, cũng không biết khi nào làm Vương Duy Chu chó săn. Chư Cắt Chính Ngã khẽ lắc đầu, trong tay kinh diễm thương không ngừng đâm ra, hắn tại trên chiến trường hỗn loạn dạo bước nhàn nhã, mỗi một thương đều có thể đánh giết một phản quân sĩ tốt, những nơi đi qua, phản quân liên tục lùi lại. Vương Duy Chu đem đây hết thảy để ở trong mắt, trong lòng bất mãn, nhìn về phía bên cạnh một người mặc đạo bào màu đen, tiên phong đạo cốt hơn 40 tuổi nam tử. Thượng nhân, còn muốn làm phiền ngài xuất thủ. Thủ phụ đại nhân khách khí, Chư Cắt Chính Ngã ngu xuẩn mất khôn, chống cự thiên đạo, là tự tìm đường chết, vận đạo cái này tắc thành cho hắn. Tiếng nói vừa ra, hắn đã phiêu nhiên tiến vào chiến trường, không mang theo một tia khói lửa. Vương Duy Chu để ở trong mắt, hài lòng khẽ vuốt cằm râu dài. Hắc Quang thượng nhân danh xưng phái võ đang 500 năm đến đệ nhất cao thủ, nhưng hắn thành danh sau lập tức thoát ly võ đang, tự thành một phái, Hắc Quang đại pháp trên giang hồ càng là ít có đối thủ. Chiến trường hỗn loạn chen chúc, tay cụt bay tứ tung, thành cung tại hỏa pháo oanh minh bên trong rung động, vỡ vụn ngói lưu ly dọc theo mái cong rơi lạ chã. Hắc quang thượng nhân lại tại trên chiến trường lưu lại từng đạo tàn ảnh, qua trong giây lát liền đã đến Gia Cắt Thần Hầu trước người. Chỉ gặp Hắc quang thượng nhân hai tay nổi lên quỷ dị hắc quang, như thiểm điện công hướng Gia Cắt Thần Hầu. Gia Cắt Thần Hầu vung thương ngăn cản, chuyến ra âm vang kim thiết giao kích thanh âm. Đột nhiên, một đoàn hắc quang hiện lên, Gia Cắt Thần Hầu ánh mắt bị ngăn trở, ngay sau đó vai phải chuyển đến một trận đau đớn. Gia Cắt Thần Hầu ngược lại cướp đẩy ra, ngước mắt nhìn lại, vai phải ba đạo vết cào sâu đủ thấy xương, nửa nhất định gấm chân khí tại chỗ miệng vết thương ngưng tụ thành vàng nhạt màng mỏng, chữa trị thương thế. Hắc quang thượng nhân chiêm biệt dã mũi chân điểm nhẹ thềm son đồng rùa, hai đoàn sâu thẳm hắc mang tại lòng bàn tay phun ra nuốt vào, những nơi đi qua liền ánh trăng đều vặn vẹo sụp đổ. Chư Cắt Chính Ngã, ngươi từ bát sư ba trong tay nhặt về tính mệnh, nên từ bản tọa lấy đi. Hắc quang thượng nhân tiếng cười như dạ tiêu, hai tay đẩy ngang ở giữa hắc mang tăng vọt, lại trước người hình thành rộng ba trượng hắc ám vòng xoáy. Mấy cẩm y liễu vệ vô ý bước vào vòng xoáy biên giới, trong tay kình nỏ thoáng chốc gỉ thành một miệng, dính dáng huyết nhục chi khu hóa thành đồng đồng xương máu. Chiêm Biệt Dã, ngươi cũng là võ đang học đạo xuất thân, nội nhập lạc lối không nói, bây giờ càng lẫn vào đến phản loạn mưu phản bên trong, thay mông cổ người hồ mở đường, coi là thật làm mất mặt võ đang mặt. Chiêm Biệt Dã rít lên một tiếng, thanh âm oán hận. Chư Cắt Chính Ngã, ngươi biết cái gì? Mau mau chịu chết đi. Tiếng nói vừa ra, Chiêm Biệt Dã đã lao đến, hai đoàn hắc quang mãnh liệt, gần như đem Chư Cắt Chính Ngã hoàn toàn bao phủ. Chư Cắt Chính Ngã khẽ quát một tiếng, trong tay kinh diễm thương đâm thẳng. Thiết thương tiếng xe gió xé mở hắc ám. Gia Cắt Thần Hầu người cùng thương phát, mũi thương ngưng tụ tiên thiên cương khí tại vòng xoáy trung tâm nổ tung kim hồng đố lửa. Hắc quang thượng nhân hai tay bỗng nhiên khép lại, vòng xoáy sụp đổ thành to bằng mũi kim điểm đen, càng đem kinh diễm thương kiểm chế không thể động một tia nửa điểm. Âm dương nghịch loạn. Hắc quang thượng nhân bàn tay trái nổi lên trắng bệch lênh quang, cùng tay phải hắc mang giao hội thành thái cực đồ án. Mặt đất gạch xanh tại âm dương nhị khí cọ rửa xuống dưới dạng nước xoay tròn, đá vụn lơ lửng tạo thành bát quái trận hình. Chư Cắt sau rút lui ba bước, nửa nhất định gấm chân khí tại túc tam dương kinh trào lên, mỗi một bước đều tại gạch mặt in dấu xuống thiêu đốt tân ký. Hắc quang thượng nhân như thiểm điện cấp tiến, nào về phía Chư Cắt Chính Ngã. Chư Cắt Chính Ngã hừ nhẹ một tiếng, đứng nghiêm bất động. Hai thân ảnh ầm vang đụng nhau nháy mắt, thái cực trận đồ bắn ra ngàn vạn khí kiếm. Chư Cắt tay áo trái nổ thành mảnh vỡ, chân chùy cánh tay nổi lên hiện hình mạng nhện kim văn, kia là nửa nhất định gấm cưỡng ép tục tiếp kinh mạch vết tích. Hắc quang thượng nhân đầu ngón tay sát qua hắn cổ họng, mang theo hắc khí ăn mòn ra vết cháy, lại tại qua trong giây lát bị chân khí chữa trị như lúc ban đầu. Vọng lâu phương hướng truyền đến nổ rung trời, phản quân hỏa pháo cuối cùng anh mở Tây Hoa môn. Thiêu đốt lôi một bọc lấy khói lửa lăn vào quảng trường, lại tại một đen một vàng hai đạo khí kình đối sông bên trong lơ lửng giữa không trung. Gia Cắt Thần Hầu chập chỉ thành kiếm điểm hướng đối phương mi tâm, đầu ngón tay kim mang tại hắc quang trong lĩnh vực vạch ra nóng bỏng quy tích, lại tại chạm đến làn da trước bị âm dương vòng xoáy chết đi ba tấc. Hắc quang thượng nhân nghe răng cười biến chiêu, tay phải năm ngón tay như câu chế trụ Chư Cắt huyền mạch. Đen nhánh khí kình thuận thái nguyên huyệt lao ngược lên trên, những nơi đi qua nửa nhất định gấm kim văn từng khúc vỡ vụn. Nghe nói nửa nhất định gấm càng là trọng thương chữa thương liền càng nhanh. Hắn tay trái bạch mang tăng gọn, lại nhìn là ngươi chữa thương nhanh, vẫn là bản tọa rút tùy nhanh. Chư Cắt con ngươi đột nhiên co lại, toàn bộ cánh tay phải xương cốt phát ra rợn người tiếng ma sát. Hắc quang đại pháp ở trong kinh mạch cố tượng thành ngàn vạn hắc châm, điên cuồng cướp lấy nửa nhất định gấm chân khí. Nơi xa xả thân vì triều đình cấm quân tiếng la giết trở nên mờ mịt, bên hai chỉ còn lại huyết dịch tại trong mạch máu sôi trào vây mình. Thời khắc nguy cấp, Chư Cắt đầu gối trái manh kích đối phương huyệt khí hải, mượn lực phản chấn lăng không lật ngược. Cán thương quét ngang ở giữa mang theo rồng ngâm hổ gầm. Hắc quang thượng nhân hai tay đón đỡ một kích này, dưới chân gạch vàng ầm vang hạ xuống ba thước, sóng xung kích đem quanh mình thiêu đốt lôi một đều chấn thành hỏa vũ. Lao thất phu ngược lại là nhìn ai? Hắc quang thượng nhân xóa đi khỏe miệng tơ máu, như cũ tự tin, lại toàn vẹn quyền đang cùng hắn quyết đấu Chư Cắt Chính Ngã sớm đã cùng bát sư ba ác chiến một trận, bản thân bị trọng thương. Hắc quang thượng nhân hai tay hắc quang đột nhiên sụp đổ thành hai điểm vực sâu, đạp trên bát quái bộ pháp tới gần, phía sau kéo lây dài đến 10 trượng âm dương tàn ảnh. Nên kết thúc. Hắn hai tay ở trước ngực kết xuất thái cực ấn, cả tòa quảng trường mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động. Gạch đá lơ lửng tạo thành tiên tiên bắt quái trận, mỗi cục gạch thạch mặt ngoài đều lưu chuyển lên hắc quang chú văn. Chư Cắt đột nhiên cười, nhuốm máu râu quay nón tại kình phong bên trong bay dương, đáy mắt bắn ra so hỏa pháo càng hào quang rực rực. Hắc quang lĩnh vực triệt để khép kín trong nháy mắt, Gia Cắt Thần Hầu nghịch vận nửa nhất định ấm. Nguyên bản chữa trị thương tích chân khí màu vàng nóng đột nhiên tại kỳ kinh bắt mạch bên trong đào lưu, thập nhị trọng lâu liên tiếp nổ tung xương máu. Kinh. Hắc quang thượng nhân thái cực ấn khoảng cách đỉnh đầu còn sót lại ba tấc, đã thấy Chư Cắt song đồng hóa thành trắng loá. Mũi thương nở rộ hào quang màu đỏ xé rách hắc ám lĩnh vực, lơ lửng gạch đá chưa chạm đến ánh sáng sen liền khí hóa bốc hơi, ngay cả âm dương nhị khí đều bị phân giải thành thuần túy ánh sáng và nhiệt độ. Diễm. Thứ hai chữ lối ra lúc, Hắc quang thượng nhân giật mình hai tay không nhận khống địa có rút. Hắc quang đại pháp tại thể nội bắt đầu giống như sôi trào nước sôi, không bị khống chế, ẩn ẩn truyền đến một cô nóng bỏng cảm giác. Chiêm Biệt Giã sắc mặt đột nhiên tái đi, đông cảm giác không dám tin. Một. Chiêm Biệt Giã bỗng nhiên hiểu rõ, cũng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, hắn muốn thoát đi. Chư Cắt Thất Phu đây là lấy hủy bỏ suốt đời tu vi làm đại giá, đem toàn bộ sinh mệnh lực áp xúc thành một kích liều mạng chi pháp. Cái tên điên này. Thương. Cuối cùng nhất quát to một tiếng chấn vỡ vọng lâu còn sót lại ngói lưu ly. Quang mang trung tâm bắn ra không phải hỏa diễm, mà là độ cao ngưng tụ chân không bạo tạc. Hắc quang thượng nhân cánh tay phải xương cốt từ đầu ngón tay bắt đầu liên tiếp nứt toát, xương vỡ chưa vẩy ra liền bị khí hóa thành lân hỏa. Hắn kêu gào thê lương cùng hỏa pháo vang minh xen lẫn thành địa ngục giao hưởng, phân nửa bên trái thân thể tại cường quang bên trong bảo trì hoàn chỉnh, nửa phải thân lại như là bị ngàn vạn vô hình lưỡi dao lăng trễ. Bạo tạc dư ba tiêu tan sau, Gia Cắt Thần Hầu ngã ngồi trên mặt đất. Hắn liều mình một kích, khiến cho nửa nhất định gấm chân khí triệt để khô kiệt, trước ngực bị hắc quang ăn mòn vết thương chảy ra máu đen, mỗi miệng hô hấp đều mang nội tạng mảnh vỡ. Hắc quang thượng nhân thân thể tàn phế khảm tại cẩm thạch trên lan can, nửa phải thân bạch cốt âm u treo thịt nát, má trái bảo lưu lấy cuối cùng nhất kinh hãi biểu lộ, mắt phải vành mắt lại thành ánh trăng xuyên thấu lỗ thủng. Chương 147, Ân Tiền hiện thân kinh thành, 12, chương 147, Ân Tiền hiện thân kinh thành, 12. Hoàng cung điểm cao bên trên, trong bóng tối không người chú ý nơi hẻo lánh. Ân Tiền một bộ giáp trụ, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm cung chức thành chém giết. Chư các chính ngã trung tâm coi là thật làm hắn kính nể, cơ hồ là lấy hủy đi tự thân võ đạo làm đại giá giết chết Hắc Quang thượng nhân vị này vô thượng cao thủ, trọng thương bát sư ba, làm cho hắn bỏ chạy. Đổi lại Ân Tiền, đại khái suất là tuyệt sẽ không làm như vậy. Ân Tiền mắt hổ nhất chuyển, dừng lại tại một đường tử kim sắc khí vận phía trên, trong đó có một tôn Phật Đà ngồi xếp bằng, miệng tụng chân kinh. Khí vận hóa hình. Mông Cổ quốc sư bát sư ba, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ân Tiền mạo hiểm từ Sương Bình Châu trở về, muốn chính là giải quyết triệt để trong kinh thành thai hoàng ẩm. Đem độn hư pháp thôi phát đến cực hạn, Ân Tiền qua trong giây lát biến mất tại nguyên chỗ. Kinh thành khoảng cách hoàng thành không xa Vương Duy Chu phụ trạch bên trong, tòa nhà này hiện tại đã không có mưa ai, tất cả gia đình đều bị Vương Duy Chu mang đi ra ngoài đánh trận. Bát sư ba tại vườn hoa trong lương đình ngồi xếp bằng, yên lặng tu hành, khôi phục thương thế. Gia Cát Thần Hầu kinh diễm một thương không tầm thường, cơ hồ đem hắn giết chết, may mắn hắn hơn 70 năm tinh tu, võ đạo phi phàm, sinh mệnh lực ương ngạnh, sinh sinh trốn thoát. Ai? Bát sư ba đột nhiên mở mắt, nhìn thấy trước người cũng không biết khi nào xuất hiện một người. Một bộ giáp trụ, mắt hổ thâm thúy. Hắn con ngươi đột nhiên co lại. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sự Ân Tiền. Hắn không phải tại Sương Bình Châu sao? Khi nào tới kinh thành? Một cố khó nói lên lời cảm giác sợ hãi trong chớp mắt che mất Bát sư ba. Ân Tiền bí mật vào kinh thành, Vương Duy Chu tạo phản còn có thể thành công sao? Bát sư ba, lên đường bình an. Ân Tiền tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, chỉ thấy Bát sư ba hai con ngươi hóa thành hai đoàn vòng xoáy, lập tức đem hắn dẫn vào trăm ngàn đời trong luân hồi. Ân Tiền cười khẽ, trăm ngàn đời ký ức luân chuyển, nhường ý thức của hắn ở trong luân hồi ngao du. Ta chính là ta, ở kiếp trước là ta, tốt nhất thế vẫn là ta, trừ ta quý nhất. Thì thầm âm thanh bên trong, trăm ngàn đời Ân Tiền, hoặc là tẩu thú phi cầm, hoặc là lao nhân nhi đồng, hoặc là giang hồ hiệp khách, hoặc là đi làm nhất tộc. Trong chốc lát tất cả đều hóa thành một thế này Ân Tiền, võ đạo siêu phàm, sừng sững vân điên, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Mắt hổ bên trong tinh mang chợt lóe lên, kinh lôi đao đao quang cũng là nhanh như thiểm điện. Bát sư ba hét thảm một tiếng, đầu lăn xuống trên mặt đất. Đánh giết Mông Cổ quốc sư bát sư ba, khí vận hóa hình. Thôn vệ khí vận thành công. Ân Tiền nhấc lên đầu người, thân hình biến mất không còn tăm tích. Bát sư ba đã chết, tiếp xuống liền nên là Vương Duy Chu. Bạch Sophie, ngươi không nên phản bội ta. Hoàng thành chiến trường, thiết thủ toàn thân đẫm máu, như cũ cố gắng thẳng tắp sống lưng, đứng ở hoàng thành trước cổng chính, chư cắt chính ngã dựa thành cung, ngồi xếp bằng, nửa đoạn gấm cố gắng chữa trị thương thế. Đáng tiếc lấy thương thế của hắn, tuyệt không phải vô cùng đơn giản một hai canh giờ liền có thể khôi phục. Bạch Sophie dạo bước hướng về phía trước. Bạch Sophie, ngươi phản bội Ân Tiền, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Hiện tại lạc đường biết quay lại, còn kịp. Chư cắt chính ngã khuyên nhủ. Bạch Sophie ầm ĩ cười dài. Thân hầu, hoàng thành vừa vỡ, Ân Tiền cho dù có bản lĩnh bằng trời cũng không cách nào nghịch tiên cải mệnh, hắn lại có thể làm gì được ta? Hôm nay liền để ta Bạch Sophie đến đưa thần hầu đoạn đường. Bạch Sophie vẫn như cũ ngẩng đầu, hắn vĩnh viễn không có thấp chính xuống dưới đầu, hắn muốn làm bệ nghệ thiên hạ cửu ngũ chí tôn. Hôm nay bất quá là điểm xuất phát thôi. Chư Cát Chính Ngã lắc đầu bật cười, đối Bạch Sophie người kiểu này, không có cái gì dễ nói. Bạch Sophie nhìn thấy Chư Cát Chính Ngã đôi mắt bên trong một màn kia lạnh nhạt, trong lòng lập tức tức giận lên. Chỉ lực phun ra nuốt vào, liền muốn đem thiết thủ cùng Chư Cát Chính Ngã đồng loạt công sát. Thành cung bên trên, hoàng đế Lưu Hằng chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Thần hầu vừa chết, thị vệ sĩ khí giảm lớn, cái này hoàng thành sợ là thủ không được. Hắn sớm nên nghĩ đến Vương Duy Chu giá tâm cực lớn, tại nhiều lần vấp phải trắc trở gặp khó sau, sẽ làm ra cực kỳ cấp tiến chuyển tới. Hết lần này tới lần khác hắn cũng không có nghĩ tới, một đứa con sai, từng bước sai a. Bạch Sophie, một đường trong sáng thanh âm đạm mạc xâm nhập chiến trường, nhường quen thuộc đạo thanh âm này người đều không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Quân trận bên ngoài, Ân Tiền tay phải cầm kinh lôi đao, từng bước tới gần chiến trường. Rõ ràng chỉ có một người, hết lần này tới lần khác mang theo thiên quân văn mã, đánh đâu thắng đó uy thế. Bạch Sophie đang liền lùi lại ba bước, không thể tưởng tượng nổi gầm nhẹ, ngươi hẳn là tại Sương Bình Châu. Hừ. Hốt Tất Liệt cùng Tư Hán Phi muốn công phá Sương Bình Châu, nhanh nhất cũng muốn một tháng, ngươi bằng cái gì cho là ta sẽ không trở về? Ân Tiền cười lạnh, mắt hổ bên trong ám kim quang mang chớp động, đem từng đạo khí vận thu vào đáy mắt. Ngươi thế nào biết chúng ta muốn làm phản? Bạch Sầu Phi vạn phần không hiểu. Ân Tiền tiện tay đem bát sư ba đầu lắc tại trên mặt đất. Ngươi cho rằng ta lưu lại cầm ý địa vệ cùng đệ nhất lâu là kẻ ngu sao? Còn nữa, Vương Duy Chu đem Thuận Thiên phủ tiền nhân quân điều động đến Sương Bình Châu, ta như vẫn chưa trở lại nhìn xem, chẳng phải là ta cũng làng ốc? Bốn phía đệ nhất lâu sát thủ nhau nhau hiện thân, bọn hắn đều là một thân y phục dạ hành, cùng Hắc Ám Hòa làm một thể, trọn vẹn 3.000 người. Đệ nhất lâu tại chiếm đoạt áo xanh 108 lâu sau, chân chính sát thủ lực lượng sự hùng hậu, là viễn siêu người khác tưởng tượng, hôm nay xuất hiện tại hoàng thành nơi này, cũng chỉ là một góc của băng sơn. Chư Cát Chính Ngã cười. Hắn thành công, Ân Tiền hoàn toàn chính xác có hậu thủ. Chỉ là như Ân Tiền coi là thật bình định chiến loạn, đánh lui Mông Cổ, hắn cùng hoàng đế Lưu Hằng ở giữa mâu thuẫn sợ là không biết muốn thế nào giải quyết. Giết hắn cho ta. Hắn chỉ có một người. Bạch Sầu Phi quát chói tai. Sau một khắc, hắn tại Mê Thiên Minh tự mình huấn luyện 108 bản sự án tại thủ lĩnh sang ngang sông, Tôn Cá xuất lĩnh dưới công hướng Ân Tiền. Đồng thời Nguyên Kim Phong Tế Vũ lâu đao nam thần cũng là xuất lĩnh bát bị phong bộ đội công hướng Ân Tiền. Trừ cái đó ra, còn có Bạch Sầu Phi âm thầm mời chào bốn tên cao thủ. Nhất Liêm U Ngọc Lợi tiểu cát, con muỗi nhỏ Tường Ca Nhi, Quỷ Lệ tám thước cửa chu như là, không đuôi bay đả Âu Dương Ý Ý. Chính Bạch Sầu Phi thì là tại phía sau nhất, tùy thời công sát Ân Thiện. Không những như thế, Vương Duy Chu cũng phân phó 16 kỳ phái trưởng môn vây công Ân Thiện, những người còn lại thì tăng tốc tiến đánh hoàn thành. Chư các chính ngã, Ân Thiện trước sau xuất hiện, nhường Vương Duy Chu có một loại chuyện siêu thoát chính mình trưởng không cảm giác. Hắn không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy, tiến đánh hoàn thành là hắn cuối cùng nhất một kích, tuyệt không thể bại. Tại Vương Duy Chu thúc giục dưới, phản quân thế công càng thêm mãnh liệt. May mà theo Ân Thiện xuất lĩnh 3000 đệ nhất lâu sát thủ xuất hiện, thủ vệ hoàng thành thị vệ cũng là sĩ khí đại trấn, phản quân thế công ngược lại bị ngăn cản đỡ được. Không những như thế, công thành phản quân bỗng nhiên loạn cả lên. Vương Duy Chu tập trung tinh thần nhìn lại, rõ ràng là lục phân bán đường tại tổng đường chủ lôi tổn, đại đường chủ địch phi kinh dẫn đầu xuống dưới đột nhiên phản chiến, bảo vệ chư cắt chính ngã cùng thiết thủ, phối hợp cẩm ý địa vệ bắt đầu phản kích phản quân. Lôi thuần. Vương Duy Chu tròn mắt băng liệt, phẫn hận không thôi. Hắn không nghĩ tới lôi thuần vậy mà lại phản bội hắn, Ân Thiện thế nhưng là lôi thuần cựu nhân giết cha. Lục phân bán đường phản chiến nhường thắng lợi thiên bình lại một lần nữa khuynh hướng hoàng đế Lưu Hằng, phản quân sĩ khí trở nên sa sút. Chương 148, đánh giết Bạch Sophie, 13, chương 148, đánh giết Bạch Sophie, 13. Giết. Kinh lôi đột ngột nổ vang tại trên bầu trời đêm, Lư Kiếm Tinh nắm chặt chu đao, mang theo cẩm y liễu vệ phóng tới xà ngang sông, Tôn Cá xuất lĩnh 108 bản sự án, 3000 đệ nhất lâu sát thủ cũng là dung nhập trong bóng đêm, lao thẳng tới Mê Thiên Minh đệ tử. Ân Thiện lênh khốc khuôn mặt tại dưới ánh trăng lộ ra vô tình sắc cơ. Bạch Sầu Phi dưới tay tứ đại cao thủ cùng Vương Duy Chu dưới tay 16 kỳ phái trưởng môn cùng mà tới, thẳng bức Ân Thiện. Đến nơi trước tiên chính là Nhất Liêm U Ngọc Lợi tiểu cát, con mũi nhỏ Tưởng Ca Nhi, quỷ lệ tám thước cửa chu như là, không đuôi bay đà Âu Dương Ý Ý. Bốn người này đều là Bạch Sầu Phi tại đảm nhiệm Mê Thiên Minh thủ lĩnh trong lúc đó thu nạp mà đến võ đạo cao thủ, binh khí kỳ quỷ, võ công chắc tuyệt. Lợi tiểu cát thân ảnh đang bay màn sau như ẩn như hiện, từ bay ngang màn như bảy đầu độc mãng chiếm cứ bầu trời đêm, giả thoáng Ân Thiện lực chú ý. Chu như là dây sắc vận sức chờ phát động, khóa chặt Ân Thiện quanh thân yếu huyệt. Tưởng Ca Nhi hai tay không có binh khí, nhưng trong tay hào ám khí cũng đã nhìn chằm chằm, tùy thời tùy chỗ trong chiến đấu cấp cho Ân Thiện một kích chí mạng. Âu Dương Ý Ý không đôi bay đả trong tay xoay quanh, phát ra gào thét thanh âm, đầy trời xoay tròn bên trong, có thể từ 360 độ phương hướng công kích Ân Thiện. Tự tìm đường chết. Ân Thiện tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, lợi tiểu cắt bảy sắc vải mảnh liền đã chụp vào chỗ yếu hại của hắn, cái này bảy sắc vải mảnh đều có khác biệt, lại đều mang theo sát cơ chí mạng. Bảy sắc vải mảnh xuất thủ trong nháy mắt, Âu Dương Ý Ý không đôi bay đả phá không dứt lên, đồng câu mặt ngoài chợt hiện 36 đạo lang đâm, trực kích Âm Dương lồng ngực. Nghe qua cẩm y liễu vệ chỉ huy sự Ân Thiện võ đạo vô địch thiên hạ, hôm nay chúng ta bốn huynh đệ liền hảo hảo lãnh giáo một chút. Âu Dương Ý Ý đắc chí vừa lòng, bốn người bọn họ liên thủ, không nói nhất định có thể chiến thắng Ân Thiện, nhưng tự vệ là không có vấn đề. Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn liền ngưng trệ ở trên mặt. Ân Thiện tay trái bắt bay đà xích sắt, ngọc thần kim khuyết thể tràn trề thần lực kéo tới Âu Dương Ý Ý lảo đảo đánh tới. Kinh lôi đao chém ngang mà đi, bảy sắc bay màn đột nhiên kiểm chế thành kén, lợi tiểu cắt cười quái dị từ màn che chỗ sâu truyền đến, Ân đại nhân có biết cái này bay màn thấm qua Nam Hải. Đao minh đập vụn nửa câu sau, lôi quang lôi cuốn lấy lưỡi đao nổ tung thời điểm, bảy sắc tơ lụa hóa thành thiêu đốt hồ điệp. Lợi tiểu cắt độc môn binh khí tại lôi đình bên trong vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra phía sau tấm kia bởi vì kinh hãi vặn vẹo mặt, lưỡi đao bổ ra thiên linh trong nháy mắt, hắn trông thấy mắt trái của mình từ mũi trượt xuống. Đao quang lượn vòng, xốc vào bị kéo xuống trước người Âu Dương Ý Ý bụng dưới bên trong. Âu Dương Ý Ý đôi mắt trừng lớn, sinh cơ tiêu tán, trước khi chết như cũ cảm thấy không thể tin, bọn hắn vậy mà ngăn không được Ân Thiện một kích. Ám khí đầy trời tại bóng đêm che giấu phía dưới, lặng yên không tiếng động xuyên thẳng qua mà tới. Ân Thiện thân hình lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tường Ca Nhi kinh ngạc đáy mắt, sau gáy hàn ý loay sáng, hắn chưa tới kịp quay đầu liền thấy mình bay lên giữa không trung, chỉ để lại một bộ không đầu thi thể tại nguyên chỗ. Cuối cùng nhất chỉ còn lại quỷ lệ tám thước cửa chu như là, toàn thân run rẩy, chiến ý tiêu tán. Ân Thiện dưới chân bắn ra, thân hình qua trong dây lát đến chu như là trước mặt, phách không một trường, chấn vỡ tâm mạch của hắn, đem hắn tại chỗ giết chết. Gọn gàng mà linh hoạt chiến đấu nhường mọi người ở đây không khỏi là cảm thấy kinh ngạc e ngại, so sánh lên trước đó ra cắt thần hầu quyết đấu hắc quang thượng nhân chiêm biệt dã, Ân Thiện hiện thân về sau chiến đấu tựa hồ càng thêm đơn giản lưu loát, cũng càng hiện ra cái tiêu cao tuyệt võ đạo. Trên hoàng thành hoàng đế Lưu Hằng giác quan phức tạp hơn. Ân Thiện cường đại, liền mang ý nghĩa đại cản tại cùng Mông Cổ chiến đấu bên trong sẽ không lập bại, nhưng một phương diện khác, loại này cường đại cũng khiến cho hắn đối Ân Thiện sẽ không nửa điểm có thể cản tay biện pháp. Tại Lưu Hằng ánh mắt phức tạp bên trong, trên chiến trường, 16 kỳ phái trưởng môn đã vọt tới Ân Thiện trước người, vây giết Ân Thiện. Lưu toàn ta thiết tụ trước hết nhất cuốn lên cương phòng, hai tay háo phồng lên như chiến kỳ. Đơn tay háo thanh phong phất qua chỗ, ba tên cẩm y liễu vệ chặn ngang mà đứng, xương máu chưa rơi xuống đất lại bị hai tay háo kim phong xoắn thành tinh hồng vòi rồng, hướng về Ân Thiện công tới. Ân Thiện áo mãng bào bay phất phới, ngọc thần kim khuyết thể đụng nát cương nhu khí kình máy mắt, kinh lôi đao xoáy ra xoắn ốc lôi quang, phong phái trưởng môn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiết tụ vỡ vụn thành từng mảnh, tính cả cánh tay cốt nhục bị xoắn thành đầy trời hồng vũ. Nói chung hư biển trời trưởng kình từ phía bên phải đánh tới, 16 đạo trưởng ảnh gấp thành sóng dữ. Nhất phái chi lê cái kích, nâng phái trương hiển nhiên hiến vật quý tay, đỉnh phái quất song trùng thiên khuỵu tay đồng thời đánh tới, lại tại chạm đến Ân Thiện sau lưng lúc vang lên kim thiết tấn công thanh âm. Hỗn độn khí diễn quyết vung ra khí trụ xuyên qua bảy tên trưởng môn, thái sào thấm thủy kiếm vừa mềm hóa lưỡi đao, liền bị lôi đỉnh đốt thành xích hồng nước thép tưới vào đỉnh đầu. Lê giếng đường nâng bầu trời tay nắm lấy cái này chớp mắt cơ hội, nhưng bàn tay vừa dựng vào Ân Thiện đầu vai, kinh lôi đao đã từ đôi đến đầu vung lên từ điện. Tay cụt chưa rơi xuống đất, khuất song thân chính khuỵu tay đụng vào ngọc thần kim quyết thể, lực phản chấn đem hắn xương sọ nổ thành tám cánh. Là mã cao nói che lấy bị hỗn độn khí kình xuyên thủng phân bụng quỳ xuống lúc, kinh lôi đao chính đem cuối cùng nhất ba vị trưởng môn trận hình bộ ra, đao quang lướt qua, 16 khỏa đầu lâu tại ngói lưu ly bên trên lăn ra sâu cạn không đồng nhất vết máu. Vẫn như cũng là gọn gàng mà linh hoạt, đi không ra một chiêu. 16 kỳ phái trưởng môn đặt ở trên giang hồ cũng là cường giả số 1, nhưng hôm nay tại Ân Thiền trên tay lại yếu đuối có chút buồn cười. Bạch Sầu Phi áo trắng liền tại lúc này cắt đứt trăng tròn. 24 tiết khí chỉ kình xé mở bầu trời đêm, kinh chập lôi chỉ cùng kinh lôi đao cương đụng nhau ra cuốn lượn điện mãng, thanh thế kinh người. Bạch Sầu Phi ngẩng đầu, ánh mắt như điện. Ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận, nhìn xem ta có hay không có thể địch qua ngươi. Ngươi cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Ân Thiền thần sắc đạm mạc, hắn rất xem trọng Bạch Sầu Phi, có thiên phú, có dạ tâm, có thủ đoạn, có thể trở thành dưới tay hắn số 1 đại tướng. Đáng tiếc bị dạ tâm thôn phệ, nhường Ân Thiền rất cảm thấy đáng tiếc. Nhưng cũng tiếc là đáng tiếc, phản bội hắn phản đồ, Ân Thiền tuyệt sẽ không lưu lại người sống. Ngọc Thần Kim khuyết thể đỉnh lấy đại thử chỉ kình đột tiến ba trượng, lưỡi đao chém nát 12 đạo tiết khí hư ảnh. Bạch Sầu Phi lăng không lật ngược, 10 ngón luân chuyển như phủ đàn ngọc, trong sạch chỉ phong bọc lấy hạnh hoa lạnh hương, tiết xương dáng kình khí mang theo khô diệp điều hữu, 24 đạo dị sắc chỉ ảnh liên miên không dứt bắn trụ Ân Thiền. Đinh đinh đinh. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Ân Thiền trong tay kinh lôi đao trên không trung xẹt qua huyền chuyển quy tích, chỉ lực đều bị đón đỡ. Hắn như một phát đạn tháo, nhanh chóng tới gần Bạch Sầu Phi. Phá sát. Đao quang chớp động bên trong, thử lôi oanh minh. Bạch Sầu Phi tóc đen bay múa, ánh mắt kiệt nạo. Ba ngón đánh trời thứ nhất xuyên thấu lôi võng, chỉ phong dịu dàng như giang nam mưa bụi, lại tại chạm đến lưỡi đao lúc tuân ra núi lở chi thế. Ân Thiền bàn tay trái đột nhiên tuân ra hỗn độn khí diễn quyết ánh sáng màu vàng, cứ thế mà bóp nát chỉ kình. Bạch Sầu Phi ho ra máu bay ngược, nhuốm máu áo trắng tại dưới ánh trăng tràn ra hừng hai, kinh ngộng chỉ kình đã theo sau vọt chi thế lặng yên bắn ra. Cái này chỉ phong chậm bị dị, điểm hương quanh quẩn như bên gối tàn động. Ân Thiền con ngươi hơi co lại, độn hư pháp tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phát động, thân hình thoáng hiện đến mái cong vẹn lên sừng. Trước kia đặt chân chỗ cẩm thạch địa gạch đi mắng tan rã, hóa thành một bãi phát ra ngọt tanh từ nước. Bạch Sầu Phi nhuốm máu đầu ngón tay lần nữa luân chuyển, tiểu hàn đại hàn hai đạo chỉ kình giao thoa thành băng tinh lồng giam, lại tại khép lại trước bị cửu trọng lôi hoàn đánh nát. Ngươi 24 tiết khí kinh thần chỉ rất có tiến bộ, thật sự là đáng tiếc. Ân Thiền than nhẹ. Bạch Sầu Phi nhìn xem Ân Thiền ánh mắt, đáy lòng càng thêm tức giận. Hắn là Bạch Sầu Phi, là Mê Thiên Minh thủ lĩnh, hắn chán ghét Ân Thiền ánh mắt. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, thiên địch chỉ quang xé rách tầng mây, cả tòa hoàng thành đều tại rung động. Bạch Sầu Phi ba ngón tay hóa thành trắng loá của sáng, chỉ phong những nơi đi qua thành cung vết rách như mạng nhện đồng dạng lan tràn. Ân Thiền áo mãng bảo tại kình phong bên trong bay phất phới, thần lôi cựu chạm dẫn động thiên lôi, nhưng gặp trên tầng mây tử điện bay vút lên. Kinh lôi đao cùng kia chớp hình cầu hợp hai là một, lưỡi đao lướt qua không gian vật mèo, 24 tiết khí chỉ kình tại lôi đỉnh bên trong liên tiếp nứt toát. Hai thân ảnh tại lôi bạo trung tâm giao thoa 24 lần, mỗi một lần va chạm đều chấn vỡ trong vòng 10 trượng địa gạch. Làm kinh lôi đao xuyên thấu trái tim nháy mắt, Bạch Sầu Phi cuối cùng nhất đồng chí chỉ kình tại Ân Thiền trước ngực nổ tung, lại vẹn vẹn chỉ là nhường Ân Thiền giáp trụ vỡ vụn. Bạch Sầu Phi một bộ áo trắng tại lôi đỉnh bên trong hóa thành cho bụi, cháy đen khung xương vẫn duy trì trong nháy mắt tư thế, bị Ân Thiền một cước đạp thành bột mịn. Phiêu tán vôi bên trong, một điểm hàn quang đột nhiên bạo khởi, kia là Bạch Sầu Phi giấu ở gốc lưới hàn thực chỉ kình, lại tại chạm đến Ân Thiền cổ họng trước bị Ngọc Thần Kim khuyết thể đánh sơ xác. Chương 149, Vương Duy Chu chết, 12, chương 149, Vương Duy Chu chết, 12. Bạch Sầu Phi vừa chết, Ân Thiền ánh mắt liền dừng lại trên người Vương Duy Chu, lạnh lẽo ánh mắt tựa như trăm ngàn năm không thay đổi tuyệt động, băng hàn thấu xương, nhường Vương Duy Chu nhịn không được lùi lại một bước. Cho dù bên người như cũ có đông đảo cao thủ vây quanh, nhưng Vương Duy Chu đáy lòng vẫn không có nửa điểm cảm giác an toàn. Sau một khắc, hắn con người đột nhiên co lại, Ân Thiền giống như một chi bắn nhanh đi ra mũi tên sắt, thẳng đến Vương Duy Chu. Ngăn lại hắn. Vương Duy Chu khẽ quát một tiếng, bên người còn sót lại cao thủ thiên hạ thứ 7, Trời Minh tổng đà chủ Trương Ban Đầu Thả, Võ Trạng Nguyên Trương Bất Lôi, Hoa Dụng Sơn Trang Trang chủ Diệp Bất Biết, Tiêu Cục Vương Vương Sáng Tạo Khôi. Mở rộng thần tiên tư đồ tàn, lớn hạp kim tiên tư mã phế, đại khai đại hợp thần công đóng mở thần quân tư không tàn phế, lục hợp thanh long, lô thứ 1, tiến thứ 2, Cố Thiết Tam, Triệu Họa Tứ, Lá Cờ 5. Đủ văn sáu, bọn người đều là nhìn nhau, ánh mắt rõ ràng do dự. Bọn hắn ngăn được Ân Thiền sao? Nhưng một lát do dự sau, tất cả mọi người vẫn là cùng nhau tiến lên, bọn hắn cùng Vương Duy Chu buộc chặt cùng một chỗ, sớm đã không có lùi lại có thể. Cho dù hoàng đế Lưu Hằng hiện tại hạ chiếu sẽ không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Mông Cổ xâm lấn thời khắc mấu chốt, như phản tiến đánh hoàng cung, đây là so đơn thuần tạo phản còn nghiêm trọng hơn đại tội. Ân Thiền hừ lạnh một tiếng, giết vào đám người ở trong. Những người này khí vận đều là màu vàng, màu tím, quý giá vô cùng, bây giờ đều có thể hóa thành hắn chất dinh dưỡng. Đầu tiên xuất thủ chính là Tư Đồ Tàn, thần tiên thẳng tắp như kiếm, đâm thẳng Ân Thiền. Ân Thiền hoành đao bổ ra. Sau một khắc, Vương Sáng Tạo Khôi Lưu Tinh Tiêu của tới, công hướng Ân Thiền cổ họng. Ân Thiền tay trái nô ra, năm ngón tay xuề ra ở giữa nắm lấy Lưu Tinh Tiêu, ra sức kéo một cái, Vương Sáng Tạo Khôi không tự chủ được bay đến Ân Thiền trước mặt, bị tay phải hắn một đao sắp chết. Rút đao, ném thi. Bên hai kình phong gào thét, chưng bước lôi kim giản đập ra không gian, hướng về Ân Thiền đầu hung hăng nện xuống. Ân Thiền không tránh không né, đem Ngọc Thần Kim khuyết thể thôi phát đến đỉnh điểm, đồng tiêu thiết chú thân thể cùng kim giản đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Thậm chí phun nước ra đố lửa. Trương Bước Lôi cảm nhận được một cỗ to lớn lực phản chấn xuyên vào cánh tay của mình bên trong, lập tức liền đưa cánh tay chấn vỡ. Tiếng kêu thảm thiết càng không phát ra, kinh lôi đao đã cắt đứt xuống đầu của hắn. Tư Đồ Tàn thần tiên lần nữa đánh tới, đồng thời Tư Mã Phế Kim Tiên cũng là phá không mà tới. Ân Thiền xoay người vung đao, đao cương chỗ qua, nhanh như kinh lôi. Đao cương chớp động bên trong, hai người như trên đất sâu kiến bị tùy tiện nghiền chết. Tư Không Tàn Phế sắp mở hạ thần công thôi phát đến cực hạn, địa gạch bay lên, lơ lửng giữa không trung, hóa thành dòng lũ đánh tới hướng Ân Thiền. Nhưng mà sau một khắc, Ân Thiền xông ra, địa gạch vỡ vụn. Hóa thành một miệng, lôi cuốn lấy lôi đỉnh đao cương cơ hồ là một nháy mắt đem Tư Không Tàn Phế trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Lục hợp thanh long càn khôn đại trận, Lỗ Thư vừa ném ra Xuân Thu Tàn Quyển cắt đứt ánh trăng, 300 trang giấy hóa thành đoạt mệnh lưỡi dao. Yến Thơ hai phi tinh kiếm điểm ra bảy đạo hàn mang, mũi kiếm rung động tần suất lại cùng kinh lôi đao mình cộng hưởng. Ân Thiền bàn tay trái đập nát trang sách vừa to, lưỡi đao lượn vòng chém nát phi tinh, Cố Thiết Tam áp chế trưởng đã ấn lên sau tâm, ngọc thần kim khuyết thể nổi lên xanh ngọc quang hoa, lực phản chấn đem thần quyền quá bảo hữu cánh tay xoắn thành bánh qua trèo. Càn Khôn Tà Pháp. Triệu Họa Tứ màu vẽ chân quét ra màu mực cương phòng, lá cờ năm ngọc thạch cờ khảm vào bắt đầu phương vị, đủ văn sáu quân không thấy kiếm đâm hướng tuyển cơ huyệt. Vốn là bị dùng để đối phó chư cắt chính ngã lục hợp thanh long trận tại hôm nay dùng để đối phó Ân Thiền. Ân Thiền dưới chân địa gạch đột nhiên hóa thành cắt chạy, 72 đạo quẻ tượng khóa lại toàn thân. Lỗ Thư phun một cái huyết thư viết Chu Dịch Tiến Thơ hai mũi kiếm ngưng tụ tinh huy, sáu người công lực thông qua trận pháp lại tăng vọt gấp 10. Có ý tứ. Ân Thiền cũng không bối rối, tiếng cười khẽ bên trong, kinh lôi đao đột nhiên cắm ngược vào điện. Hai tay triển khai, hỗn độn khí diễn quyết bị thôi phát đến đỉnh điểm, hùng hậu tinh thuần công lực quanh ra hình khuyên khí lãng đem cắt chạy chấn thành lưu ly. Đồng thời ngọc thần kim khuyết thể đỉnh lấy kiếm trận uy áp đột nhiên đột tiến. Tay phải rút đao, bầu trời sấm sét vang dội, một bức tận thế cảnh tượng. Thần lôi cửu trảm, lưỡi đao chém xuống ngay mắt, sáu đạo lôi trụ sâu thông thiên địa. Lỗ Thư một lễ ký tại điện quang bên trong thiêu đốt, Tiến Thơ hai trường kiếm dung thành nước thép, Triệu Họa Tứ hai chân giấy lên thanh diễm, lá cờ năm ngọc thạch bản cờ sụp đổ, đủ văn sau kiếm quyết chưa tụng xong, kinh lôi đao đã bổ ra lục hợp trận mắt. Lục hợp thanh long cùng nhau thổ huyết, bị mất mạng tại chỗ. Cửu Thiên thập địa, 19 thần châm. Thiên hạ thứ 7 Văn Tuyết Ngạn nắm lấy thời cơ ra tay. 19 thần châm xuyên thấu lôi bạo, nhưng ở đến Ân Thiền hầu kết ba tấc đầu lúc, liền bị hỗn độn khí ngưng trệ xuống tới, chập chấn thành sắt phấn. Lôi quang trào lên mà tới, Văn Tuyết Ngạn vận dụng thủ cực trưởng đập nát còn sót lại lôi quang, đồng thời hận cực quyền nối góp đánh phía huyệt Thái Dương, quyền trưởng giao thế ở giữa lại không bàn mà hợp 24 tiết khí. Không những như thế, Văn Tuyết Ngạn lấy tay làm đao. Bát phương phong vũ. Miêu ra tàng đao từ 8 cái phương vị đánh tới, đao quang dệt thành mật lưới. Theo sát lấy, Văn Tuyết Ngạn trong tay áo lửa hổ phun ra xích viêm, phích lịch đường bí khí kiến long tại điển nổ tung lưu hình mây. Thiên hạ thứ 7 Văn Tuyết Ngạn luôn luôn tự phụ hung ác điên cuồng, hắn trong thời gian thật ngắn kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, uy lực không tầm thường, hoàn toàn chính xác không tính cô phụ thanh danh của hắn. Một đạo lôi quang từ trong vòm trời rơi xuống, theo kinh lôi đao đánh xuyên lửa hổ. Nhưng cũng liền trong chớp mắt này, thiên cơ đường quanh co cuốn lấy trôi đao, thương tâm tiểu tiễn tiếng xé gió đã ở bên tai nổ vang. Ân Thiền có chút nhíu mày, ngọc thần kim khuyết thể nổi lên vậy rồng văn, bó mũi tên tại hầu kết trô vỡ thành một mịn. Văn Tuyết Ngạn thần sắc càng thêm khó coi, đáy mắt tràn đầy cảnh giác, như thế nhiều uy chấn thiên hạ võ công lại cũng không thể đối Ân Thiền tạo thành nửa điểm tổn thương. Hai tay của hắn làm đao, lại lần nữa vừa bành ra nhất định cửa đao, địa báo nhà đao vương quyết toàn bộ dùng ra, nhưng lại tại Ân Thiền trong ánh đao toàn bộ tán loạn. Ngàn Dương liệt không. Được tứ nguyên thập tam hạn thế kiếm cuối cùng ra khỏi vỏ, ngàn cái mặt trời huyễn tượng thiêu đốt vắng mạc. Đồng thời lấy nhẫn nhục thần công ngạnh kháng ba đạo lôi trụ, sâu cực quyền xuyên tấu lôi đỉnh thẳng đến Ân Thiền tâm mạch. Ân Thiền huy trưởng, hai tay giao kích trong nháy mắt, khí lãng tung bay 30 trượng bên trong tất cả gạch nói vụn, đại địa tựa hồ cũng đang chấn động. Trường lực giao kích, Văn Tuyết Ngạn lúc này mới phát hiện Ân Thiền nội lực chi thâm hậu, hùng hồn, hoàn toàn không phải hắn có thể sánh được. Vừa nghĩ đến đây, Văn Tuyết Ngạn bên hông, một mũi tên đột nhiên đằng không mà lên, bắn về phía Ân Thiền đôi mắt. Lại là thương tâm tiểu tiễn, nhưng uy lực không có đạt tới nguyên thập tam hạn loại kia cường đại. Xem ra ngươi tại nguyên thập tam hạn bên người học lén không ít thứ. Ân Thiền há mồm phun một cái, khí lãng phun trào, càng đem cái này một mũi tên dừng lại giữa không trung. Cùng lúc đó, tay phải kinh lôi đao lôi cuốn lấy lôi quang, cương mãnh bá liệt của tới, tại Văn Tuyết Ngạn ánh mắt hoảng sợ bên trong, chém xuống đầu của hắn. Đến tận đây, Vương Duy Chu bên người đã mất một cao thủ, chỉ còn lại Tâm Phúc Triệu Hoài An. Người Mông Cổ phái tới Tất Dạ Kinh cùng Bạch Nhận Thiên sớm tại Ân Thiền đến thời điểm liền trộm đạo đường chạy. Vương Duy Chu, ngươi sống đủ dài. Ân Thiền đột ngột xuất hiện tại đoàn đoàn bảo hộ Vương Duy Chu trước người, tại Vương Duy Chu ánh mắt hoảng sợ bên trong, một trưởng vô nát đầu của hắn, trở tay một đao muốn nhào lên Triệu Hoài An đánh giết. Chương 150, tấn công mạnh xương Bình Châu, 12, chương 150, tấn công mạnh xương Bình Châu, 12. Lại nhiều cừu hận theo một trưởng vô nát Vương Duy Chu đỉnh đầu cũng đến đây kết thúc. Nhưng giết một cái Vương Duy Chu còn chưa đủ, lưới đao chớp động bên trong, hàn quáng, Viên Thượng Khuê bọn người trước sau mất mạng. Những này thủ lĩnh đạo tặc bị giết, phản quân triệt để quân lính tăng dã, bị Cẩm Y Liễu vệ cùng hai nhà máy, đại nội thị vệ liên thủ cầm xuống. Đệ nhất lâu sát thủ lại tại dưới bóng đêm lặng yên biến mất không còn chút tung tích. Hoàng đế Lưu Hằng tại Tào Thiếu Khâm, Tào Chính Thuần, Triệu Tĩnh Trung ba người cùng đi, xuống thành cung, đầu tiên là thăm hỏi chư cắt chính ngã, theo sau chính là đi vào Ân Thiền trước người. Ân Thiền chắp tay chào, ánh mắt từ trên thân Tào Chính Thuần đảo qua. Tào Chính Thuần là Vương Duy Chu người, lại tại Vương Duy Chu phản loạn về sau đứng tại hoàng đế bên này, cái này một phần nhãn lực hoàn toàn chính xác cao minh. Phương Ứng Khán cùng Mễ Hữu Tiểu chạy. Tào Thiếu Khâm nhỏ giọng nói một câu. Vương Duy Chu lần này phản loạn cũng là liên hợp Phương Ứng Khán Hữu Tiểu tập đoàn, làm sao bắt đại đao vương tại Thông Châu Tào Bang tập kích Hùng Hiểu Đỉnh lại bị Vương Tiểu Thạch đánh bại. Phương Ứng Khán dù chưa từng chịu đến quá lớn liên lụy, nhưng cũng không có cách nào rời đi mình Thần Thông Hầu phủ, không ngờ vừa vặn cho hắn cơ hội đào tẩu. Tại nhằm vào Cẩm Y Diệp vệ cùng Thần Hầu phủ tập kích đều chưa từng có hiệu quả sau, Phương Ứng Khán lập tức cùng Mễ Hữu Tiểu thông qua đã sớm chuẩn bị xong lối đi bí mật chạy ra kinh thành, tìm nơi nương tựa người Mông Cổ đi. Chạy liên chạy đi. Truyền chấm chiếu thư, Cẩm Y Diệp vệ chỉ huy sử, An Tây phần lớn hộ Ân Thiền gia phong nhất tự Tịnh Tiên Vương, gặp chấm không bái, lên điện được meo kiếm, giữ quốc đồng hưu. Ân Thiền có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Hoàng đế Lưu Hằng. Lưu Hằng quả quyết nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này một phần gia phong cũng rõ ràng hiện ra hắn thành ý. Ân Thiền không có chối từ. Đánh lui Mông Cổ sau, thần biết tiến về Tây vực, tiêu diệt Mông Cổ dư nghiệt cùng Tây Bắc quyết. Lưu Hằng mắt sáng lên, đáy mắt tiềm ẩn biết ơn. Ân Thiền đây là có qua có lại, hướng hắn cho thấy mình sẽ không xoán vị. có lẽ sau này Ân Tiền cũng sẽ không trở về kinh thành. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sử từ Bùi Luân tiếp nhận. Ngày sau Bùi Luân từ nhiệm, từ Lư Kiếm Tinh tiếp nhận, Lư Kiếm Tinh về sau từ Cận Nhất Xuyên tiếp nhận. Hoàng đế Lưu Hằng lại lần nữa chủ động lựa bộ, đem Cẩm Y Liễu vệ một ngày này từ thân quân hoàn toàn giao cho Ân Tiền người. Ân Tiền chắp tay nói tạ. Sương Bình Châu tình huống khẩn cấp, Mông Cổ đại quân còn chưa rút lui, thần cũng nên đi. Ân Tiền cáo tử, quay người rời đi kinh thành, đi Sương Bình Châu. Thần Thông Hầu Phương ứng khán đã trốn, người Mông Cổ bên kia chỉ sợ rất nhanh cũng biết được mình không tại Sương Bình Châu, Hốt Tất Liệt nhất định sẽ thừa cơ phát động mãnh liệt nhất địa công thành. Sương Bình Châu, màu máu chiều tà rơi vào đường chân trời lúc, người Mông Cổ ra châu chống trận làm vỡ nát cuối cùng nhất một tia hoàng hôn. 30 đỡ hồi hồi pháo tại vùng bỏ hoang bên trên chống lên răng nanh, lạc đà lông quấn thành ném tác rào gấp lúc, trăm cân đạn đá mang theo thê rít gào bay lên không, đem trên tường thành nhân chữ cờ tính cả một đội nỏ thủ nện thành thịt nát. Dạ đạn tháo. Tiền nhân quân tiếng giống bao phủ tại đợt thứ hai mưa đá bên trong. Tám môn hồng y lìa đại pháo từ lỗ châu mai nô ra, pháo thủ dùng sắt vạch ra lửa cửa, mùi lưu hình hòa với mùi máu tanh tại đầu tường tràn ngập. Người Mông Cổ Ngưu Giác Hào đột nhiên biến điệu, 20 chiếc tuấn trần xe lấy thâm ướt ra châu sống qua sông hộ thành. Đại tướng quân pháo tại xa trận hậu phương phun ra ngọn lửa, gang đạn pháo đụng vào tường thành ngáy mắt, hổ tồn pháo tán đánh cũng dội về tuấn xe khẽ hở, đem xe đẩy người Hán nô binh đánh thành cái sảng. Người Mông Cổ hồi hồi pháo phát ra bệnh châu giống như dây dỉ, bàn kéo chuyển động trong tiếng kẹt, bọc lấy dầu hỏa đạn đá vạch ra đường vòng cung, ở trong trời đêm tràn ra vô số hỏa lưu tinh. Một đoạn mã diện tường ầm vang sụp đổ, tàng binh trong động 30 tên quân coi giữ bị chôn sống, rồi ra cánh tay tại gạch ngói vụn ở giữa run rẩy, rất nhanh bị về sau đạn đá nện thành thịt muối. Quân coi giữ pháo đài đột nhiên bắn ra lôi đỉnh. Hồng Y Lìa đại pháo thật tâm đánh xuyên qua hai khung hồi hồi pháo, vẩy ra gai gỗ đem thao pháo người sắc mục đính tại bàn kéo bên trên. Hổ tôn pháo tay điên cuồng khuynh đảo trong sắt, Mông Cổ khinh kỵ tại cự cọc buộc ngựa tiền nhân ngựa ngựa lật, sắp chết chiến mã kéo lấy ruột vọt tới cửa thành. Thang mây câu ở lỗ châu mai lúc, tường thành đã nghiêng. Mông Cổ giáp sĩ miệng ngậm loan đao leo lên, ba cái công thành tháp tới gần, quân coi giữ chút xuống sôi trào dầu nóng, lại bị đỉnh tháp ẩm ướt trên ngăn trở. Lửa mũi tên từ tháp lâu tiễn cửa sổ bắn ra, đốt lên phía tây lầu quan sát chồng chất thùng thuốc nổ. Bạo tạc khí lãng tung bay nửa tòa địch lâu. Toàn thân lửa cháy quân coi giữ ông Mông Cổ bách phu trưởng nhảy xuống tường thành, rơi xuống quý tích bên trên, hổ tồn pháo chính đem cuối cùng nhất một bình độc hỏa cầu ném công thành tháp. Hỏa diễm thuận bao trụ sắt thân lan tràn, trong tháp đội cảm tử kêu thảm kéo dài nửa khắc đồng hồ, thẳng đến thừa trọng trụ đốt nhất định, cả tòa tháp lâu nện ở công kích quy giáp trận bên trên. Đại tướng quân pháo vòng thứ 5 tề xạ cuối cùng anh mở ủng thành. Mông Cổ trọng kỵ đỉnh lấy thiết cốt đóa xông vào lỗ hổng, lại bị nhét cửa xe đao xoắn nát móng ngựa. Còn sót lại quân coi giữ đốt lên một đấu một vạn, thuốc nổ bình gốm tại kỵ binh trong trận nổ tung, gãy chi cùng nội tạng treo ở chưa sụp đổ treo hộ bên trên. Hồi hồi pháo bắn ra thi thể như mưa rơi rơi xuống. Những này bị tàn sát dân vùng biên giới thi thể mang theo dịch bệnh, tại tường thành trong ngoài trải thành thị tối thảm. Hồng Y Lìa đại pháo họng pháo đã đỏ bừng, cuối cùng nhất một lần tề xạ sau, bốn môn ống pháo nổ tung, pháo thủ bị mảnh vỡ gọt đi nửa bên đầu lâu, ngón tay vẫn gắt gao móc tại ngòi lửa bên trên. Làm người Mông Cổ Hải Đông Thanh lướt qua thành lâu lúc, tiền nhân quân cái này văn thần cũng đang dùng mâu gãy đâm xuyên cuối cùng nhất một cái trèo lên lỗ châu mai địch nhân. Tường thành bên ngoài trồng chất thi thể đã cao hơn sông hộ thành, mặt băng đã sớm hóa thành màu máu. May mắn còn sống sót hổ tồn pháo còn tại phun ra hạt sát, đem lấp sông thi thể đánh cho xương máu tràn ngập. Mãnh liệt thế công mang tới thương vong cũng là cực kỳ thảm trọng, nhưng mặc kệ là Hốt Tất Liệt hay là Tư Hán Phi đều không để cho Mông Cổ đại quân dừng lại. Phương ứng khán mang tới tin tức quá là quan trọng, Ân Tiền vậy mà không ở trong thành. Không có Ân Tiền, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Nhất là về sau Tất Dạ Kinh cùng Bạch Nhận Tiên trốn về đến, chính miệng tự thuật gặp được Ân Tiền, càng bằng chứng Phương ứng khán lời nói. Hốt Tất Liệt cùng Tư Hán Phi nhất định phải thừa dịp cái này còn sót lại thời gian công phá Sương Bình Châu. Nếu không một khi Ân Tiền trở về, bọn hắn liền lại không có cơ hội. Vương Duy Chu phản loạn bị bình, quốc sư bát sư ba chiến tử. Hai cái tin tức điệp ra mang tới là vô tận sợ hãi, nhường Hốt Tất Liệt cùng Tư Hán Phi đều cảm thấy vạn phần bất an. Bát sư ba tại trong lòng của bọn hắn luôn luôn là thần bí cùng cường đại, biến thiên kích tinh thần đại pháp càng là tinh diệu huyền bí thần công, nhưng vậy mà cũng chết trong tay Ân Tiền. Cứ việc nghe nói đó là bởi vì quốc sư lúc trước đã cùng Chư Cắt Chính ngã đại chiến qua, thụ trọng thương, nhưng bát sư ba đầu người một khi treo tại Sương Bình Châu trên tường thành, đối Mông Cổ đại quân sĩ khí đả kích chính là to lớn. Vì vậy, Hốt Tất Liệt cùng Tư Hán Phi nhất định phải mau chóng đánh hạ Sương Bình Châu. Được tôn. Hốt Tất Liệt bỗng nhiên nhìn về phía bên người nam nhân kia, toàn thân giống như tử thủy tinh rèn đúc, da thịt tinh tế tỉ mỉ, hai con ngươi ma quang chớp động, nguy nga sừng sững, tựa như một tòa núi cao. Chính là Mông Xích Hành, Đại Mông Cổ quốc đỉnh cấp cường giả. Mông Xích Hành không nói một lời, bước ra một bước, liền đã vượt ngang chiến trường, đến dưới tường thành. Chương 151, Mông Xích Hành chiến tử, 12, chương 151, Mông Xích Hành chiến tử, 12. Ông trời chiều ngã về tây Sương Bình Châu chiến trường, theo Mông Xích Hành vô thanh vô tức đi vào dưới tường thành, vô hình tinh thần vĩ lực trong chớp mắt mãnh liệt mà ra, áo bào đen không gió mà bay. Trên cổng thành 36 đỡ thần cơ nọ đột nhiên vặn vẹo thành nước thép, thể lỏng kim loại tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành cựu hoàn tích trượng. Không những như thế, đứng ở trên tường thành, đang tại anh dũng giết địch đại cản sĩ tốt cũng là đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai mắt đột xuất, ngã trên mặt đất, không có khí tức. Loại này quỷ dị chết pháp lệnh người kinh hãi. Tiên nhân quân nhìn chằm chằm kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, vẻ mặt nghiêm túc. Đối mặt dạng này võ đạo cường giả, hắn nên như thế nào cam đoan Sương Bình Châu không được công phá? Đúng lúc này, tiên nhân quân bỗng nhiên cảm giác được trái tim của mình giống như bị người một thanh nắm lấy, cơ hồ muốn bóp nát đồng dạng. Là Mông Xích Hành. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Mông Xích Hành, đã thấy ánh mắt của đối phương lạnh lùng, lạnh nhạt, không mang theo nửa điểm cảm xúc. Đau quá. Thiên nhân quân thân thể run rẩy, trái tim liền muốn nứt toát. ngay tại hắn cho là mình muốn chết mất thời điểm, trong cơ thể đột nhiên chuyển đến một cỗ bên trong chính mình cùng lực lượng, cấp tốc vượt lên nỗi thống khổ của hắn, nhường hắn khôi phục bình thường. Đại nhân, ngài trở về á? Ân Tiền chẳng biết lúc nào đã đứng tại Tiền Nhân Quân bên người. Tiền Nhân Quân mừng rỡ vô cùng, đại nhân đã trở về, cái này Xương Bình Châu liền nhất định có thể giữ vững. Hắn cuối cùng có thể thoáng trầm tĩnh lại, cả người tâm thần đều trong nháy mắt này tiết một hơi. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nhường Tiền Nhân Quân nghỉ ngơi thật tốt một chút, Ân Tiền chậm rãi đi vào bên tường, túi người nhìn xem Mông Xích Hành. Bốn mắt giao hội, hư không đột nhiên phun nước một đường lửa thiêu vết rách, tại trên tường thành lưu lại cháy đen ấn ký. Nghe nói ngươi giết Bát Sư Ba. Không tệ. Rất tốt, nhường bản tôn thử một lần ngươi vị này đại càn cao thủ. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Mông Xích Hành hai con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, xé rách trời cao. Đi theo, hắn lấy tinh thần lực hòa tan mà thành tích trượng dơ cao không mà lên, trực kích Ân Tiền. Keng. Kinh lôi đao ra khỏi vỏ, tại khe gạch ở giữa lôi ra màu u lam hồ quang điện. Keng. Tích trượng cùng kinh lôi đao lần đầu chạm vào nhau, phạm vi trăm trượng không khí nổi lên sóng nước chạm nếp bốn. Ân Tiền hổ khẩu lần thứ nhất đều chấn động cảm giác, lực lượng khổng lồ xuyên vào cánh tay của hắn, bị hỗn độn khí cấp tốc rút lên, trừ khử. Chưa rơi xuống đất, Mông Xích Hành bàn tay trái đã đặt tại hắn huyệt thiên trung bên trên, ngọc thần kim khuyết thể tuôn ra thanh đồng cổ đồng hồ giống như anh minh, hai người dưới chân ba trượng dày đắp đất tầng trong nháy mắt bốc hơi. Được tôn, hảo thủ đoạn. Ân Tiền cười khẽ. Tường thành chỗ lỗ hổng cuốn lên hắc sa bạo, Mông Xích Hành thi triển giấu mật trí năng trong sách đại hắc thiên cùng nhau, mỗi một hạt cắt sỏi đều lôi cuốn lấy xuyên thủng kim thiết tinh thần mũi nhọn. Ân Tiền đem độn hư pháp thôi phát đến đỉnh điểm, tại bao cắt bên trong xé mở 17 đạo không gian kẽ nứt, kinh lôi đao hóa thành màu tím điện mãng xuyên thấu hư thực bình chướng, trực chỉ Mông Xích Hành. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng thậm chí vượt trên chiến trường không ngừng thả ra đại tướng quân pháo cùng hồng y dìa đại pháo. Bất luận kẻ nào đều không thể thấy rõ ràng hai người thân ảnh, chỉ có thể từ kia từng tiếng nước toát âm bạo thanh bên trong cảm nhận được cuộc chiến đấu này đáng sợ. Mặt đất xuất hiện giống mạng nhện vết rách, lan tràn mấy trăm trượng. Ân Tiền đồng bên trong ám kim quang mang chớp động, thiên tử vọng khí chi thuật phát động, nhìn trộm Mông Xích Hành sơ hở. Lưỡi đao quét sạch, nhanh như chớp. Mông Xích Hành trong tay tích trượng đột nhiên nổ tung, cùng vẫn thạch chế tạo kinh lôi đao thời gian dài va chạm, cuối cùng nhường tích trượng không chịu nổi. Mông Xích Hành mất đi binh khí, khuôn mặt lại không hề sợ hãi. Hắn đứng ở trên chiến trường, trong mắt uy thế bắn ra bốn phía hàn mang đột nhiên nở rộ. Dấu mật trí năng sách thôi động đến cực hạn, địa mạch tinh khí thuận kinh lạc lao nhanh. Tay phải hắn hư nắm, trong hư không ngưng tụ thành một thanh dài 8 trượng huyền thiết qua, qua đầu quấn quanh lấy màu xanh đen tinh thần hỏa diễm. Đến hay lắm. Ân Tiền đao thế đột một chuyện, thần lôi cựu trạm bộ ra chín đạo hình cái vòng lôi quang, lôi hỏa giao kích chỗ nổ tung đường kính 30 trượng chân không hình cầu, đến không hết thi thể bị khí lãng vén lên không trung. Mông Xích Hành tiến quân mãnh liệt của vũ, hỏa diễm bốc lên, lôi quang bị sinh sinh va nứt. Kịch liệt âm bạo thanh cùng nhau nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt nghẹn nào. Lôi hỏa sôi trào, chiến trường chống đi mảng lớn đất trống, được quân tại khủng bố như thế chiến đấu phía dưới cũng không cách nào lại tiếp tục công thành. Mông Xích Hành long hành hổ bộ, chạy nhanh như bay. Trường qua quân vũ, ken 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 tiếng vang không dứt với mà thôi. Đào qua va chạm chỗ, không gian đều bị xé nứt, lộ ra màu đen hư vô. Ầm ầm. Trường qua vỡ vụn, Mông Xích Hành lông mày có chút nhăn lại, lại không chút do dự chống đỡ gần Ân Tiền, cái trán trùng điệp đâm vào Ân Tiền lông mày xương. Ân Tiền ngọc thần kim khuyết thể nở rộ xanh ngọc qua mang, cùng tinh thần xá lợi va chạm ra phạm đồng hồ huyết dài, hai người thất khiếu đồng thời rớm máu. Ân Tiền dựa thế lật ngược, kinh lôi đao giơ cao hướng lên bầu trời. Chiều tà bên trong, mây đen đột nhiên hội tụ, từng đạo sấm sét đang điên cuồng vặn bẻo lao nhanh, cuối cùng nhất tầm vang ở giữa hội tụ tại kinh lôi đao trên thân đao. Chém. Giản dị tự nhiên đao chiêu, theo phá không thanh âm chém về phía Mông Xích Hành. Mông Xích Hành tóc đen bay phấp phới, áo bào bay phấp phới. Giống. Ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm làm vỡ nát xương Bình Châu thành bên trong tất cả cửa sổ. Sức mạnh tinh thần vô hình điên cuồng chạy ra, cuối cùng nhất hóa thành một đóa hắc liên vờn quanh Mông Xích Hành. Đao cương chạm kích tại hắc liên phía trên, tựa như là chạm kích tại một đường không cách nào bổ ra bình chướng bên trên. Mông Xích Hành hai tay kết đại luân minh vương ấn chiến trường thượng không hiện ra đường kính ngàn trượng tinh thần vòng xoáy. 37 tên Mông cổ kỵ binh cả người lẫn ngựa hóa thành xương máu, ngưng tụ thành chín đầu màu đỏ dao long nhào về phía Ân Tiền. Ngọc thần kim khuyết thể mặt ngoài hiện ra ngọc thanh đạo văn, hỗn độn khí diễn quyết tại hai mạch nhâm đốc nhấc lên sóng thần, Ân Tiền đón huyết giao đâm, kinh lôi đao nhọn phun ra trường hạt gạo màu tím lôi hoạch. Làm lưỡi đao bổ ra nháy mắt, lôi hoạch bành trướng thành to bằng gian phòng điện tương cầu. Nương theo lưỡi đao chém xuống, lôi quang cũng là chôn vùi tất cả. Chín đầu huyết dao ở trong ánh chớp dãy rủa gào thét, Mông Xích Hành tay áo phải nổ nát vụn, lộ ra che kín phản văn hình xăm cánh tay. Hai người thân ảnh tại điện tương cùng trong huyết vụ giao thoa 720 lần, đao chỉ tay tiếng va chạm hợp thành duy trì liên tục nửa khắc đồng hồ kéo dài sấm sét. Làm cuối cùng nhất một tia điện quang tiêu tán lúc, Ân Thiền vai trái khảm ba cái vặn bẹo phản văn đồng đinh, Mông Xích Hành trước ngực giao nhau lấy hai đạo cháy đen vết đao. Ma Tông đột nhiên kéo đứt cần cổ răng sói dây chuyền, hô quát bên trong, 13 thất có thể so với xương Bình Châu lớn nhỏ cự lang đống nhiên xuất hiện, vọng nguyệt gầm thét, Ân Thiền cảm giác đầu đều cơ hồ muốn vỡ vụn. Hắn cắn chót lưỡi, kịch liệt đau nhức nhường hắn hơi sáng suốt. Đây hết thảy đều là dấu mật trí năng sách diễn hóa hư ảo, tuyệt không phải chân thực. Hỗn độn khí diễn quyết bị cực điểm thôi phát, độn hư pháp bước ra bắt đầu thất diệu phương vị, mỗi một bước đều tại mặt đất in dấu xuống sâu đạt hơn một trượng lôi chỉ. Chẳng cho ta. 365 đạo ánh đao đồng thời xuyên thấu 13 thất cự lang, lưỡi đao phía trên, từ điện nhảy vọt, xương Bình Châu trước cơ hồ hóa thành một mảnh lôi hải. Mông Xích Hành khỏe miệng chảy máu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ân Tiền. Đáy lòng của hắn hiện lên vô cùng vô tận chiến ý, đây không phải vì đại Mông cổ quốc, đơn thuần là vì võ đạo. Mông Xích Hành lơ lửng mà lên, hai tay mở ra, hai mắt đột nhiên chạy xuống huyết lệ, dấu mật trí năng sách thôi động đến trước nay chưa từng có cảnh giới, phạm vi 10 dặm tất cả kim loại binh khí đằng không mà lên, tại hắn phía sau ngưng tụ thành mông cổ kim chướng hư ảnh. Chương 152, Nguyên thập tam hạn xung trận, 12, chương 152, Nguyên thập tam hạn xung trận, 12. Thành Cát Tư Hãn gào thét từ dòng sông lịch sử chỗ sâu chuyển đến, kim chướng bên trong bắn ra 9 chi khắc rõ diện quốc phủ văn mũi tên. Đây là lấy dấu mật chí năng sách vô thượng vĩ lực diễn hóa đại Mông Cổ quốc truyền kỳ, đem đại Mông Cổ quốc tung hoành thảo nguyên, diệt quốc vô số hung ác bá đạo đều cho mở tới. Giờ này khắc này, tại Ân Tiền trong tầm mắt, Mông Xích hành đỉnh đầu, tử kim sắc khí vận mãnh liệt bốc lên, sâu thông thiên địa, một đầu màu xanh cự lang, đầu đội trời, chân đạp đất, phát ra hủy thiên diệt địa sói tru. 9 mũi tên phá không phóng tới, thiên địa tại thời khắc này tựa hồ cũng mất đi nhan sắc. Ân Tiền nắm chặt kinh lôi đao, lấy độn hư pháp cực nhanh đẩy về phía trước tiến. Xanh ngọc quang hoa không ngừng nở rộ, lôi đao cũng là đang không ngừng xúc tích lực lượng. Ân Tiền thân ảnh tại mưa tên bên trong hư thực giao thế, Ngọc Thần Kim Khuyết Thể cưỡng ép đón lấy 9 mũi tên. Theo mỗi một mũi tên va chạm, chưa hề bị đánh phá Ngọc Thần Kim Khuyết Thể mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Làm nhánh thứ 9 mũi tên triệt để đánh phá Ngọc Thần Kim Khuyết Thể thời điểm, Ân Tiền kinh lôi đao cũng là chém xuống. Mông Xích Hành cười như điên nô ra tay đến, hai ngón tay phải kẹp lấy mũi đao, tay trái cũng chỉ như kích điểm hướng Ân Tiền mi tâm. Ông. Theo chói tai vụ vụ âm thanh, Mông Xích Hành cũng chỉ kia một điểm tựa như lúc bằng sắt mũi khoan hung hăng chui hướng Ân Tiền mi tâm. Xoẹt. Giống như kim thiết giao kích, tử thủy tinh đồng dạng ngón tay bắt đầu đốn lượng, Ân Tiền mi tâm cũng là hiện hiện vết máu. Phá cho ta. Ân Tiền kinh lôi đao đột nhiên nở rộ ánh sáng chói mắt trạch, trong cơ thể hỗn độn khí cũng là mãnh liệt khuấy động đến đỉnh điểm. Lôi quang đại thịnh, từ điện điên cuồng chớp động, và mèo. Lưỡi đao chém xuống ngón tay, thuận thế đánh xuống. Mông Xích Hành trong con mắt chiếu ra cựu trọng lôi hoàn, lưỡi đao cắt vào động mạch cổ trong nháy mắt, toàn bộ xương bình châu đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Ma tông vỡ vụn xương cổ phát ra như sấm rền tiếng cười, thân thể từ miệng vết thương bắt đầu hóa thành tinh cát. Hắn cuối cùng nhất ánh mắt vượt qua Ân Tiền, nhìn về phía thiêu đốt mặt trời lặn, trong mắt đầy vẻ không muốn, Thành Cát Tư Hãn kim chướng hư ảnh hóa thành ngàn vạn lưu hình. Ân Tiền phi thân rơi xuống đất, khóe miệng chảy máu, vẫn như cũ đứng thẳng tại trên đầu thành, mắt hổ uy thế bắn ra bốn phía, nhìn về phía Mông Cổ đại quân doanh địa. Hốt tất liệt thân thể nhoáng một cái, Mông Xích Hành chết rồi. Tư Hãn phi sắc mặt khó coi, Mông Xích Hành vừa chết, lại có ai còn có thể ngăn trở Ân Tiền? Nổi trống. Trên đầu thành bỗng nhiên truyền đến kịch liệt tiếng trống trận. Tư Hãn phi không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn về phía Ân Tiền. Hắn muốn làm cái gì? Cho dù Mông Xích Hành bị giết, được quân sĩ khí bị đả kích lớn, nhưng Hốt Tất Liệt cùng mình đều tại, được quân tổng thể khả khống, không thể lại bị Ân Tiền đánh bại a. Đang lúc Tư Hán Phi nghĩ đến thời điểm, được quân hậu phương quân trận đột nhiên đại loạn bắt đầu. Hốt Tất Liệt quát hỏi, xảy ra chuyện gì? Đại Hãn, có người công trận. Bác Nhi Hốt bước nhanh đi vào Hốt Tất Liệt bên người, trầm giọng nói. Hốt Tất Liệt nhăn đầu lông mày, là ai vậy mà tại công trận? Tư Hán Phi thả người nhảy lên đài cao, dõi mắt trông về phía xa, con người bỗng nhiên đột nhiên co lại. Nguyên Thập Tam Hạn, lại là cái kia mù một con mắt, đoạn mất một cánh tay Nguyên Thập Tam Hạn. Đi theo Nguyên Thập Tam Hạn bên người chỉ có 800 người, bọn hắn chính như một chi sắc bén mũi tên, xuyên qua Mông Cổ đại quân sau trận. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Lương thảo. Tư Hán Phi thần sắc đại biến. Đại Hãn, bọn hắn muốn tiêu hủy chúng ta lương thảo. Tư Hán Phi nhảy xuống, nắm chặt thép tinh đoàn mâu, hướng về sau trận chạy tới. Hốt Tất Liệt ánh mắt lóe lên, Nguyên Thập Tam Hạn đột nhiên xuất lĩnh tử sĩ công trận, phải chăng mang ý nghĩa Ân Tiền dự định chủ động xuất binh tiến đánh bọn hắn? Từ chiến tranh bộc phát đến nay, Ân Tiền từ đầu đến cuối theo thành mã thủ, chưa hề nghĩ tới ra khỏi thành nên chiến, khiến cho Mông Cổ thiết kỵ một mực tại tiến hành không am hiểu công thành chiến. Như Ân Tiền thật dự định ra khỏi thành, cái này có lẽ cũng là đoạt lấy xương bình châu cơ hội. Nhưng là điều kiện tiên quyết là Mông Cổ đại quân lương thảo sẽ không bị tiêu hủy. Một khi Nguyên Thập Tam Hạn thật tiêu hủy lương thảo, cháy hừng hực hỏa diễm sẽ lập tức phá hủy Mông Cổ đại quân tất cả lòng tin. Đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ thất bại. Vừa nghĩ đến đây, Hốt Tất Liệt lập tức hạ lệnh làm tốt đề phòng chuẩn bị, đồng thời nhìn chằm chằm quân trận hậu phương tình huống, nhìn xem Nguyên Thập Tam Hạn là có hay không có thể thành công. Đồng thời, trên tường thành Ân Tiền yên lặng khôi phục thương thế, cũng đang nhìn Nguyên Thập Tam Hạn chiến đấu. Sương Bình Châu bên trong 3 vạn tinh nhuệ sĩ tốt đều đã chuẩn bị hoàn tất, cái này 3 vạn người là tại Sương Bình Châu nguy hiểm nhất thời điểm cũng không có đụng tới sinh lực quân, vì chính là hôm nay. Chỉ cần Nguyên Thập Tam Hạn tiêu hủy lương thảo, Mông Cổ đại quân quân tâm nhất định sẽ sụp đổ, đến lúc đó hắn liền có thể trực tiếp đánh tan Mông Cổ đại quân. Triều ta đem Mông Cổ đại doanh ra châu trướng nhuộm thành màu đỏ sậm, Nguyên Thập Tam Hạn một mắt phản chiếu lấy kho lúa hình dáng, chô cụt tay móc sắt ôm lấy 3 chi thấm dầu hỏa tiễn. 800 tử sĩ giáp lưới trong bóng chiều nổi lên hàn quang, theo hắn thiết trượng chĩa xuống đất, 800 đạo thân ảnh như lưỡi dao xé mở được quân phía tây chướng ngại vật. Phá trận. 13 đạo phân thân từ Nguyên Thập Tam Hạn thân thể tàn phế bên trong nổ tung, hóa ảnh phân thân đại pháp thôi động dưới, mỗi cái phân thân mỗi loại chấp nhất tuyệt, mài quyền đánh nát cự cọp bộ ngựa, màu vẽ chân quét bay 5 tên được cưỡi, thủ cực trưởng bổ đến ra châu lều lớn chia 5 x 7. Tại Nguyên Thập Tam Hạn nhất mã đương tiên tình huống dưới, Mông Cổ đại quân quân trận cơ hồ là trong nháy mắt bị xé mở. Nguyên Thập Tam Hạn trong đầu không khỏi nhớ lại lúc trước Ân Tiền nói với hắn, một mắt bên trong ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn Nguyên Thập Tam Hạn không phải một cái kẻ thất bại, hắn nhất định có thể thay đổi trận này chiến cuộc, rửa sạch trên người hắn xỉ nhục. Nguyên Thập Tam Hạn nhận lấy cái chết. Tư Hán Phi chạy tới cực nhanh, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Nguyên Thập Tam Hạn lợi hại, vì vậy không dám có nửa điểm trì hoãn. Mâu sắc cuốn lên 3 trượng cương phòng, đem 3 tên phân thân đóng đinh trên mặt đất. Đôi mắt bên trong bắn ra vô tận sắc cơ, mâu sắc một quyển, hóa thành một đầu hắc long, lao thẳng tới Nguyên Thập Tam Hạn. Mùi thương ngưng tụ cương khí xoắn nát 7 tên tử sĩ. Nguyên Thập Tam Hạn chân thân lăng không bước ra hạc lập xương rũ bước, cụt một tay thiết trượng điểm ra quân không thấy kiếm quyết, kiếm khí như ngân hà ngược lại tả. Tư Hán Phi xoay người né qua, cán mâu quét ngang dẫn phát âm bạo, 30 bước bên trong 6 tên tử sĩ thay mũi phun máu. kho lúa phương hướng giấy lên đạo thứ nhất hỏa trụ, 77 kỹ thuật chi co lại trượng thành tất phát động, nguyên thập tam hạn móc sắt vung ra hỏa tiễn, lại tại giữa không trung bị Tư Hán Phi ném ra màu sắt đánh nát. Hai người tại mưa tên bên trong giao thoa, tử thần chỉ cùng màu sắt chạm vào nhau lóe ra đố lửa, 30 trượng bên trong thảm cỏ bị khí lãng lật tung. Nguyên thập tam hạn có chút nhíu mày, nhìn thấy Mông Cổ trong quân cao thủ đang không ngừng hướng sau trận đánh tới. 300 tử sĩ mặc dù từng cái không tầm thường, nhưng đối đầu với Mông Cổ trong đại quân cao thủ còn có điều không bằng, hắn nhất định phải nhanh tiêu hủy Mông Cổ đại quân lương thảo, không phải kế hoạch thất bại, mình liền không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Kết trận. Theo Nguyên thập tam hạn ra lệnh một tiếng, 300 tử sĩ thình lình kết thành lục hợp thanh long trận, đây là đã từng dạy bảo cho Lỗ Thư Hạng một người lục hợp thanh long đại trận. Dựa theo tự tại cửa quy củ, mỗi một môn võ công đều chỉ có thể từ tự tại cửa một đệ tử sẽ, dưới mắt nhưng lại là thế nào chuyện? Chương 153, đánh giết hốt tất liệt, 12, chương 153, đánh giết hốt tất liệt, 12. Nguyên thập tam hạn sớm đem lục hợp thanh long đại trận dung nhập vào tử sĩ bên trong, các loại chính là Lỗ Thư Hạng một người sẽ bị Ân Tiền giết chết. Bây giờ Ân Tiền sớm đã giết chết Lỗ Thư một bọn hắn, lục hợp thanh long đại trận cũng có thể hoàn toàn thi triển, không cần phải lo lắng phản vệ. Trận pháp một thành, tử sĩ lập tức liền hóa thành một khối cối xay khổng lồ, đem Mông Cổ sĩ tốt hết thể nghiền ép mà chết, không ngừng một tiến. Tư Hán Phi khẩn cấp điều động Mông Cổ thiết kỵ phóng tới 800 tử sĩ, đồng thời mình huy động mâu sắt lại lần nữa điên cuồng tấn công Nguyên thập tam hạn. Nguyên thập tam hạn thi triển xuống một mình tấn công, thân thể tàn phế đón đỡ Tư Hán Phi ba cái phá giáp mâu, trong miệng phun giá huyết tiến hóa thành phi tinh truyền hạt kiếm, xuyên thủng 12 tên xạ điều thủ cổ họng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, màu vỏ quýt ánh lửa ngút trời mà lên, một tòa kho lúa bị nhen lửa. Ánh lửa chiếu sáng chiến trường, trong bóng chiều là như thế dễ thấy. Tư Hán Phi nổi giận, giống giận, mâu sắt cuồng vũ tấn công mạnh, mỗi một bước bước ra đều đem mặt đất chấn vỡ vỡ ra từng đạo dài hơn 10 trượng cái khe to lớn. Đồng thời, được quân thần xạ thủ tại ngoài trăm thước dương cung tề xạ, không ngừng chặn đánh tử sĩ tiến lên. Nguyên thập tam hạn một mắt xung huyết, chữ sơn trải qua vận chuyển tới cực hạn, quanh thân lỗ chân lông chảy ra máu tươi, đem hắn toàn thân nhiễm đến đẫm máu, tựa như địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Mưa tên cùng bay, bắn tại trên người hắn vang dội ken ken. Nguyên thập tam hạn đi theo Ân Tiền bên người trong khoảng thời gian này, đối rèn thể ngoại công cũng có chỗ tu tập, lấy được không nhỏ tiến bộ. Có lẽ còn không thể như Ân Tiền như thế ngăn cản Tư Hán Phi, Mông Xích Hành cái này cấp bậc cao thủ, nhưng đối mặt bình thường Mông Cổ sĩ tốt, lại có thể không nhận một điểm tổn thương. Hắn đạp trên bình địa phong lôi bước vọt tới Tư Hán Phi, tay cụt móc sắt xuyên thẳng đối thủ trái tim. Keng. Tư Hán Phi huy động mâu sắt, hai người va chạm, phát ra sắt thép va chạm tiếng len keng âm. Keng keng keng. Hai người thân hình biến hóa, từng đạo tàn ảnh lấp lóe, mặt đất dâng lên bụi bặm. Hình cái vòng khí lãng mãnh liệt mênh mông hướng về bốn phía mở rộng, đánh xuyên không khí, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng. Tư Hán Phi Mông Cổ hoàng ăn vào cơ bắp như khối thép hở ra, hai người tại kịch chiến, 800 tử sĩ giờ phút này lại còn sót lại hơn 30 người, lục hợp thanh long đại trận càng là tại ép qua từng cố Mông Cổ sĩ tốt thi thể sau triệt để bị kích phá. Nhưng các tử sĩ vẫn không có bất luận kẻ nào đảo tàu hoặc là lùi lại, bọn hắn giống giận, không sợ sinh tử, ra sức hướng về phía trước. Có người đá nát vại dầu, có người ném mạnh bó đuốc, có người bị Mông Cổ sĩ tốt một đao xuyên thủng, vẫn hô to lấy đại càn vạn tuế cùng Mông Cổ sĩ tốt cùng chết. Những này giống như điên cuồng sĩ tốt liều mình công sát, tất cả thanh âm tụ hợp vào Nguyên thập tam hạn trong tai, nhường hắn một mắt đỏ lên, nước mắt khuấy động. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, giống một người điên, râu tóc cuồng vũ bên trong, không để ý sinh tử đem toàn bộ chân khí thôi phát. Nguyên thập tam hạn 13 tuyệt nghệ đã xuất 12, từ hắn phi vai trái khảm một nửa thiết trượng, hưu quyền đánh nát hắn ba cây sơn sườn, hắn nhưng không có một điểm lùi lại ý tứ. 800 tử sĩ cuối cùng nhất một người tại trong lửa hô to đại cản tại bị được kỵ trưởng thương xuyên qua lồng ngực thời điểm như cũ ném ra bó đuốc, nhóm lửa dầu hỏa. Tất cả kho lúa đều bị bốc cháy. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Người Mông Cổ hoảng sợ phát hiện tử sĩ nhìn như tùy tiện ném mạnh bó đuốc, dầu hỏa vậy mà tại trong gió cấu kết một thể, cuối cùng đem tất cả kho lúa toàn bộ hóa thành một cái biển lửa. Ánh lửa chiếu rọi Nguyên thập tam hạn khuôn mặt đỏ bừng, hắn nhìn xem thiêu đốt kho lúa, đáy lòng tràn đầy mừng rỡ. Xong rồi. Sương Bình Châu tiếng kèn truyền vào trong tai, Nguyên thập tam hạn nhìn thấy Ân chữ đại kỳ đón gió múa. Hắn biết Ân Tiền xuất quân ra khỏi thành. Ta Nguyên thập tam hạn xong rồi. Ai dám nói ta Nguyên thập tam hạn vô năng? Nguyên thập tam hạn một mắt bên trong tràn đầy điên cuồng, hắn nổi điên cười to. Hắn vỡ vụn răng cắn chốt lưỡi, thương tâm thần tiễn từ trong cổ bắn ra. Tư Hán Phi mâu sắc hành cản, thần tiễn lại đột nhiên hóa thành bảy đạo hư ảnh, chính là dung hợp bay lưu thẳng xuống dưới kiếm ý tất phải rất kỹ. Mũi tên thứ nhất đánh nát đầu mâu, mũi tên thứ hai xuyên thủng hộ tâm kính, mũi tên thứ ba ôm vào mắt phải. Thứ bảy tiễn xuyên qua trái tim trong nháy mắt, Nguyên thập tam hạn dập nát thân thể nhào vào biển lửa, cụt một tay gắt gao kèm ở Tư Hán Phi cái cổ. Tự tại thần công cùng nhẫn nhục đại pháp thôi động đến cực hạn, hai người quanh thân dâng lên thanh bạch liệt diễm. Kho lúa xả nhà tại nhiệt độ cao bên trong ầm vang sụp đổ, mang theo thiêu đốt gạo kê đem đôi này tử địch mai táng. Gió đêm vòng quanh cho tàn lên không, 800 cỗ tiêu thi tại đám cháy bên ngoài thành hình quyên. Một cây tàn phá đại kỳ nghiêng cắm ở kho lúa phế tích bên trên, mặt cờ dư hỏa chưa tắt, mơ hồ có thể thấy được tinh trung hai chữ. Mông Cổ trăm vạn đại quân triệt để loạn, Ân Tiền huy động kinh lôi đao, tại hỏa diễm thôn vệ tất cả kho lúa thời điểm, hắn không chút do dự xuất quân ra khỏi thành. Chiến cơ ngay tại hiện tại. Mông Cổ đại quân bởi vì Mông Xích Hành bị giết, dưới mắt kho lúa bị đốt, Tư Hán Phi cũng chết tử. Sĩ khí sa sút đến cực hạn, Ân Tiền xuất lĩnh tinh nhuệ tựa như là một thanh đao nhọn đâm xuyên được quân trận hình. Ngăn lại hắn, Hốt Tất Liệt giống giận. Ân Tiền không ngừng cường công, hắc đạo cao thủ Trình Tái Ai bay lượn mà tới, song chảo như chim ưng gấp công Ân Tiền. Trình Tái Ai võ công cực mạnh, song chảo thế công lăng lệ, nhanh chóng cương mãnh. Không phải là hắn, Bạch Nhận Thiên Trường kiếm chớp động, chào hỏi Ân Tiền yếu hại. Tất dạng kinh dược không mà lên, cư cao thấp kích, thiên ma kích tam đại tán chiêu toàn lực thôi phát. Thôi Sơn kính chân đạp bắt quái bước, tay ra bắt quái trưởng, trưởng lực phách hùng, phong tỏa Ân Tiền quanh thân. Giết! Giống như sấm mùa xuân tại đầu lưới nổ vang. Ân Tiền dưới hông ngựa lông vàng đốm trắng cũng là phát ra tiếng long ngâm. Kinh lôi đao ngang trời một chạm, tử lôi đao cương dễ ật phá vỡ trảo ảnh, đem chỉnh tái ai bêu đầu. Hắn sau bàn tay trái hướng lên trời, một tiếng ầm vang tiếng vang, ngăn trở tất dạ kinh thiên ma kích tam đại tán chiêu chiêu thứ nhất. Kinh lực phun trào, tất dạ kinh hét thảm một tiếng, bùm bùm tiếng nổ đùng đoàng không dứt với thai, từ cánh tay đến thân thể, cùng đầu, toàn bộ nổ tung, rơi xuống đất mất mạng. Đinh đinh đinh. Bạch Nhận Thiên trường kiếm cận thân, phát ra tiếng sắt thép va chạm, cho dù mông xích hành phá Ân Tiền ngọc thần kim quyết thể, nhưng Bạch Nhận Thiên kiếm cũng đừng hòng làm bị thương Ân Tiền. Lưỡi đao chằng nghiêng, Bạch Nhận Thiên từ vai phải đến trái dưới bụng, bị một phân thành hai. Cuối cùng nhất chỉ còn lại Thôi Sơn Kính, Ân Tiền mắt hổ vừa mở, Thôi Sơn Kính thân hình đột nhiên chỉ trệ, công kích vậy mà ngừng lại. Đi theo, Ân Tiền một cước chính giữa bộ ngực của hắn, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đánh kích vỡ nát. Liên sát bốn tên cao thủ, Ân Tiền đã thấy mông cổ Hốt Tất Liệt đại kỳ đang tại sau rút lui, Hốt Tất Liệt muốn chạy. Ngựa lông vàng đốm trắng cảm nhận được Ân Tiền tâm ý, phát ra một tiếng tê minh, bốn vó vung ra, như là một đường tia chớp màu vàng, chở Ân Tiền báo táp một tiếng, không ngừng tới gần Hốt Tất Liệt. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Hốt Tất Liệt liên tục kêu gọi. Ân Tiền đồng bên trong cũng chỉ có kia một đường tử kim sắc thô to khí vận trụ cột, trong đó càng có một thất màu vàng cự lang ngửa mặt lên trời gào thét. Kia là Hốt Tất Liệt khí vận, cũng là toàn bộ đại mông cổ quốc quốc vận. Mắt hổ lóe lên, ẩn ẩn có lôi đình hiện lên. Kinh lôi đao bắn ra, thân đao quấn quanh lấy màu tím lôi đình. Bầu trời ngân điện thiểm động, tại trong mây đen xuyên thẳng qua. Đao quang phá vỡ mông cổ quân quân trận, tại Hốt Tất Liệt e ngại trong ánh mắt trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn. Trong mây đen một đường tử lôi cũng là phá không mà xuống, bổ trên người Hốt Tất Liệt. Ở trong mắt Ân Tiền, cái kia kim sắc cự lang phát ra một tiếng kêu rên, chợt một chút xíu tán loạn. Chương 154, Thảo Nguyên chi biến, 12, chương 154, Thảo Nguyên chi biến, 12. Thôi Diễn Ngọc Thần Kim quyết thể. Tiêu hao khí vận hóa hình, 1. Thôi Diễn Ngọc Thần Kim quyết thể thành công, lưu ly bất diệt thân. Thôi Diễn Hỗn Độn Khí Diễn Quyết. Tiêu hao khí vận hóa hình, 1. Thôi Diễn Hỗn Độn Khí Diễn Quyết thành công, đại đạo kinh. Thôi Diễn Độn Hư Pháp. Tiêu hao khí vận hóa hình, 1. Thôi Diễn Độn Hư Pháp thành công, hóa hư pháp. Tây vực, An Tây lớn đô hộ phủ, Ân Tiền ngồi xếp bằng, lấy hệ thống đem tự thân võ học thôi diễn đến đỉnh điểm. Hắn thẩm vận tâm pháp, tu luyện lưu ly bất diệt thân quanh thân dần dần hóa thành nhàn nhạt màu lưu ly, hình như có quang mang chớp động, như tiên như thần, đồng thời đại đạo kinh vận chuyển, chân khí trong cơ thể không ngừng cô đọng, đạt tới cực kỳ tinh thuần cùng hùng hậu trình độ. Sương Bình Châu một trận chiến, đánh tan Mông Cổ đại quân, Hốt Tất Liệt, Mông Xích Hành, từ Hán Phi trước sau chiến tử, Mông Cổ đại quân tan tác về Thảo Nguyên, tại cái này mùa đông giá rét, không thông báo chết đi bao nhiêu người. Trận chiến này về sau, Ân Tiền thuận lợi trở thành nhất tự Tịnh Kiên Vương, giữ quốc Đông Hưu, quyền thế không người có thể so, cho dù là hoàng đế Lưu Hằng đều muốn nhìn hắn sắc mặt. Chỉ là Ân Tiền cũng không có ý định lưu tại kinh thành, trên triều đình tranh đoạt nhường hắn phiền chán, giao phó tốt Bùi Luân một ít chuyện sau, liền trực tiếp trở về Tây vực. Đây mới là địa bàn của hắn. Còn nữa, Mông Cổ mặc dù hủy diệt, nhưng lại còn có dư nghiệt. Sương Bình Châu một trận chiến sau, hắn tử tù binh ở trong chọn lựa cường tráng, giúp tướng quân mở rộng đến 20 vạn. Đồng thời trên giang hồ cũng là có đệ nhất lâu vì hắn khống chế. Lôi Thuần quay giáo một kích cũng thu hoạch to lớn, tại quan thất, địch phi kinh trợ giúp dưới, lục phân bán đường tập hợp lại, nàng lấy quan thất nữ nhi thân phận tiếp nhận Mê Thiên Minh, thuận lợi tiêu hóa Mê Thiên Minh, đem hóa thành lục phân bán đường chất dinh dưỡng, làm lục phân bán đường thuận lợi trở thành lớn nhất giang hồ thế lực. Tiền nhân quân thuận lợi lên trước, từ Thuận Thiên phủ chi phủ để bạt làm lễ bộ thượng thư, phong Văn Nguyên các đại học sĩ. Trừ các chính ngã thì thụ phong làm lại bộ thượng thư, phong Hoa Cái điện đại học sĩ. Hùng Hiểu Đình vì Vũ Anh điện đại học sĩ, phong làm hộ bộ thượng thư. Lưu Hằng nắm giữ cơ bản trên triều đình quyền lực, tại chống lại Mông Cổ đại quân kết thúc sau, dưới mắt đại cản triều đại đình hàng đầu làm chuyện chính là Trần Hai. Nay đông tuyết lớn đối đại cản tạo thành tổn thất mặc dù không có đối Thảo Nguyên như vậy lớn, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng giải quyết. Bao la vô biên trên đại Thảo Nguyên đã sớm bị trắng xóa tuyết lớn bao trùm thành một mảnh. Hốt Tất Liệt sau khi chết, đại Mông Cổ quốc lập tức lâm vào hỗn loạn, lưu thủ cấp Lạc Hòa Lâm A Lý Bất Ca, cũng chính là Mông Ca cùng Hốt Tất Liệt đệ đệ lập tức kế vị trở thành mới đại Mông Cổ quốc đại hãn. Nhưng A Lý Bất Ca không có Hốt Tất Liệt như thế hy vọng, hắn kế vị cũng không có đạt được đại Mông Cổ quốc những người khác đồng ý. Hoa Khoát Đài Chi Tôn Hải đều nguyên bản liền đối Hốt Tất Liệt không phục, chỉ là ngại với Hốt Tất Liệt thế lực cường đại, chỉ có thể ẩn nhẫn. Bây giờ Hốt Tất Liệt chiến tử Sương Bình Châu, Hải Đô lập tức khởi binh tiến đánh cấp Lạc Hòa Lâm, cướp đoạt đại hãn chi vị. Ngạch Nhĩ Cổ Nạp sông huyết thủy chưa chảy hết, cấp Lạc Hòa Lâm tường thành đã dấy lên khói báo động. A Lý Bất Ca thương lang cờ tại đầu tường bay phất phới, Thác Lôi gia tộc đội thân vệ đem dây cung kéo đến đầy tháng. Bọn hắn biết, Hoa Khoát Đài tử Tôn Việt sẽ không quên 50 năm trước hắn bị thay đổi, làm quý tử mồ hôi chết bất đắc kỳ tử, Mông Ca giẫm lên Hoa Khoát Đài hệ máu tươi leo lên hắn vị, liền chú định hôm nay trận này thanh toán. Hải Đô 7 vạn đại quân giống mây đen ngăn chặn ngạc ngươi đục hai bên bờ sông. Cái này Hoa Khoát Đài đích tôn tại trên lưng ngựa nheo mắt lại, ba tư công tượng cải tiến nỏ pháo đang tại hiệu chỉnh bắn sừng. Hắn vuốt ve tổ phụ truyền xuống kim lang đầu eo trụ, nhớ tới khi còn nhỏ mẫu thân giảng thuật chuyện cũ, kéo Lôi gia tộc như thế nào dùng vu thuật nguyền rủa Hoa Khoát Đài mồ hôi mất sớm, như thế nào tại trận bên trong thời đại sẽ lên cướp đi vốn nên thuộc về mất liệt cửa hắn vị. Phóng. Theo Hải Đô huy động tô lỗ thỏi trường mâu, 300 đỡ xe nỏ đồng thời phát ra gào thét. Thẩm thấu dầu hỏa đạn đá vạch phá sương sớm, tại đắp đất trên tường thành nổ tung đóa đóa huyết liên. A Lý Bất Ca kỵ binh từ cửa nam nối đuôi nhau mà ra, những này Thác Lôi bộ tinh nhuệ nhất khiếp tiết quân dơ bọc sắc khiên tròn, lại tại công kích trên đường không ngừng bị cải tiến ba tư phá giáp tiễn xuyên thủng cổ họng. Đây là Hải Đô dùng 20 xe lông trồn từ hệ Lý Hán Quốc đổi lấy vũ khí bí mật. Nhưng chính là Nhan Liêu Đông kỵ binh quân lấy bọn hắn. Hải Đô ngân giáp phản xạ lênh quang. Kỵ binh hạng nặng theo ta vây quanh phía tây sườn đồi. Hắn quá quen thuộc tòa này phụ thân từng thủ vệ qua đô thành, biết cái nào đoạn tường thành tại mưa xuân bên trong sụp đổ qua. Làm mặt trời lên đến giữa bầu trời, hoa khoát đại hệ ưng cờ cuối cùng chen vào tây môn tháp lâu, Hải Đô Loan đao đã chặt quyển lưỡi đao, khảm đầy hồng ngọc trong vỏ đao chảy ra huyết thủy. A Lý Bất Ca tại vương trong trướng đạp nát cái thứ 7 túi rượu lúc, Hải Đô Tiên Phong đã giết tới trước cửa cung. Cái này đã lôi hấu tử nắm lên tổ truyền mã vàng yên ngựa muốn lên ngựa, lại phát hiện tất cả chiến mã đều ngã vào trong vũng máu, Hải Đô thám tử sớm dùng độc cỏ lẫn vào cỏ khô. Khi hắn cơ ngông ca đại hãn ban cho chín du trắng đạo sông ra cung điện, chính đụng vào Hải Đô thân vệ Câu Liêm tương trận. Ngươi tổ phụ đánh cắp hắn bị, nên còn trở về. Hải Đô giẫm lên A Lý Bất Ca giáp ngực, nhuốm máu biện sao rũ xuống đối phương trên mặt. Hắn cố ý dùng oa khoát đại gia tộc truyền thừa cổ lão tiếng ngông cổ nói, đây là đối gia tộc hoàng kim phản đồ nhất cay độc trào phúng. A Lý Bất Ca phun ra trong miệng bọt máu, đột nhiên cười như điên, ngươi cho rằng đánh tan ta liền có thể làm đại hãn? Hốt Tất Liệt Nhi tử đang tại chạy đến, nổ đều tử tôn tại sông vỏ gạ bờ mài đao. Còn có đại càn bên kia người Hán, cái kia đem Mông Xích Hành, Hốt Tất Liệt, Bát Sư Ba, Từ Hán Phi toàn bộ đánh bại nam nhân. Hán tuyệt sẽ không dung tha đại Mông cổ quốc. Tiếng cười của hắn bị Hải Đô trôi đao đánh gãy, hai viên mang máu răng lăn xuống tại đốt cháy khét thảm lông dê bên trên. Hốt Tất Liệt biết bại, ta không nhất định biết bại. Chợ bên trong thời đại sẽ đống lửa sẽ một lần nữa nhóm lửa. Hải Đô giật xuống A Lý Bất Ca hổ phù, đem khảm nạm ngọc lục bảo mũi đao chống đỡ hắn huyết hầu. Nhưng lần này ngồi tại da sói đệm giường bên trên, nhất định là hoa khoát đại mồ hôi chân chính người thừa kế. Ngoài trướng truyền đến liên tiếp ưng trạm canh gác, kia là người thắng tại kiểm kê tịch thu được quân giới. Hải Đô đống nhiên hạ giọng, biết tại sao ngươi khiếp tiết quân không chịu nổi một kích sao? Ngươi trọng dụng người Hán quân sư, 3 tháng trước ngay tại A Nhị Thái Sơn hướng ta dâng lên thành phòng cầu. A Lý Bất Ca con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn nhớ tới nửa tháng trước sự quyết cái kia thông phong báo tin bách phu trưởng, giờ phút này mới hiểu được đó bất quá là Hải Đô ném ra mồi nhử. Khi hắn nghĩ dãy rồi lúc, Hải Đô thân binh đã dùng quen da châu dây thường đem hắn trói thành bánh trưng, tựa như bọn hắn tổ phụ đối xử trí tù binh như thế. Dẫn hắn đi xem một chút chân chính thương lang. Hải Đô quay người lúc, bộ đao bên trên lục lòng thạch đinh đương rung động. Ngoài trướng truyền đến vạn mã tê minh, may mắn còn sống sót oa khoát đại hệ trừ vương đang tại tập kết. Mặt trời lặn đem cắp lạc hòa lâm tàn viên lôi ra thật dài bóng ma, tựa như gia tộc hoàng kim trăm năm ân oán bắn ra ở trên mặt đất vết rách. Hải Đô đi ra liều lớn, nhìn ra xa mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, vẻ mặt nghiêm túc. Chương 155, nhằm vào nữ chân chiến tranh, 12, chương 155, nhằm vào nữ chân chiến tranh, 12. Cắp lạc hòa lâm bên ngoài mênh mông cánh đồng tuyết bên trên, đông chết xúc vật vô số. Hải Đô chậm rãi từng bước đi tới, mục tiêu là phía trước một tòa thấp bé nhà gỗ. Nhà gỗ xây dựng tại đỉnh núi, bên trong ở chính là Mông Xích Hành đệ tử duy nhất Bàng Ban. Cứ việc giết chết A Lý Bất Ca trước đó Bàng Ban nói 10 phần tự tin, nhưng hắn rõ ràng hơn Phương Đông cái kia đánh bại Hốt Tất Liệt đám người ân tiền đến tuột cùng có bao nhiêu sao kinh khủng. Hắn cũng không e ngại gia tộc Hoàng Kim cái khác huyết mạch, nhưng đối mặt đại cản vị kia tay cầm 20 vạn đại quân tinh nhuệ an tây phần lớn hộ, Hải Đô cũng không đủ lòng tin. Đại Mông cổ quốc lần này xuôi nam trả ra đại giới quá lớn, không có 10 năm không có khả năng khôi phục tới nguyên khí. Ân tiền sẽ cho bọn hắn thời gian 10 năm sao? Bên trong nhà gỗ, Bàng Ban bàn tiệc địa mà ngồi, yên lặng tu hành đạo tâm trùng ma đại pháp. Khi biết lao sư Mông Xích Hành bị Ân Tiền chính diện đánh giết sau, Bàng Ban liền không có một khắc buông lòng qua. Mông Xích Hành trong mắt hắn chính là trời giống như nhân vật vĩ đại, kết quả lại bị Ân Tiền đánh giết tại Sương Bình Châu. Hắn đối Ân Tiền không có cửu hận, chỉ có đánh bại động lực của hắn. Đại hãn, hôm nay tới là có chuyện gì sao? Ta muốn thỉnh giáo tiên sinh tiếp xuống nên làm cái gì? Bàng Ban ánh mắt chớp động lên làm cho người e ngại ma lực. Ân Tiền tuyệt sẽ không buông tha đại Mông cổ quốc, hắn chỉ là chờ đợi trận này tuyết thai đi qua, cho nên dưới mắt trận này tuyết thai chính là chúng ta bảo hộ. Đề nghị của ta là từ bỏ cấp lạc hòa lâm, tiếp tục hướng bắc. Đại Mông cổ quốc thổ địa còn có như vậy nhiều, không cần nhất định phải khoảng cách đại càn như thế gần, làm chúng ta tiếp tục tây trinh, tích xúc đủ cường đại thực lực, lần nữa trở về thời điểm cũng liền chính là chúng ta chiến thắng thời điểm. Phương tiên sinh, mời hiện thân đi. Theo bảng ban thanh âm rơi xuống, một cái người vật quen thuộc xuất hiện tại Hải Đô trong tầm mắt. Người Hán. Phương Ứng Khán hành lễ. Vị này là đại càn thần thông hầu Phương Ứng Khán, Phương tiên sinh. Hắn sẽ trợ giúp chúng ta cùng một chỗ tây trinh. Bảng ban niên kỷ cùng Ân Tiền không khác nhau chút nào, nhưng hắn tu vi võ đạo đã cực kỳ khủng bố, Mông Xích Hành từng nói qua tương lai có thể siêu việt hắn nhất định là bảng ban. Hải Đô cùng Phương Ứng Khán chào. Hắn cùng Hốt Tất Liệt kỳ thật giống như, đối người hắn 10 phần coi trọng, Phương Ứng Khán đến hoàn toàn chính xác có thể cho hắn 10 phần lớn trợ giúp. Húng chi Phương Ứng Khán mang tới còn có hữu tiểu tập đoàn tất cả thế lực. Nếu như thế, liền thế từ bỏ cái này một tòa Cáp Lạc Hòa Lâm đi. Cáp Lạc Hòa Lâm là Đại Mông cổ quốc đô thành, cũng là Đại Mông cổ quốc tinh thần của mọi người chi đô, Hải Đô lại nói từ bỏ liền từ bỏ, không có một tơ một hào do dự, nếu như là A Lý Bất Ca, nhất định sẽ không làm như vậy. Từ cái này cũng là có thể thấy được vì sao Hải Đô có thể đánh bại A Lý Bất Ca. Nay đông trận này tuyết lớn không thể nghi ngờ là tàn khốc, trận này tuyết hai không những mang cho trên phiến đại địa này tất cả to lớn thương tích, còn đưa tới đột quyết, Đại Mông cổ quốc cùng đại càn đại chiến. Đợi cho mùa đông đi qua, mùa xuân đến, vô số người gieo họ, vì chết đi người cảm thấy bi thương. Ân Thiền niên kỷ vừa dài một tuổi, hắn chắp tay đứng thẳng, đứng ở an tây lớn đô hộ phủ nha trên đài cao, nhìn ra xa thảo nguyên phương hướng. 20 vạn dũng tướng quân sẵn sàng ra trận, gối giáo chờ sáng chờ đợi chính là hôm nay. Phát binh. Mây đen ép thành muốn phá vỡ, giáp ánh sáng ngày xưa kim lân mở. Dũng tướng trong quân có không ít người Mông Cổ, vì vậy luôn luôn thần bí khó lường thảo nguyên ở trong mắt Ân Thiền giống như đại càn, không có bất luận cái gì mê thất nguy hiểm. Chỉ tiếc người ăn ngựa nhai, trên đường đi mặc dù hàng phục, giết chóc không số ít rơi, nhưng khi bọn hắn đến Cáp Lạc Hòa Lâm lúc, nơi này sớm đã người đi nhà trống. Ân Thiền dạo bước đi vào đỉnh núi kia một tòa nhà gỗ. Tại bên trong nhà gỗ trên mặt bàn, có một khối bảng hiệu. 20 năm sau, cùng quân nhất quyết sinh tử, lại phân thắng bại. Bàng Ban. Ân Thiền meo lại đôi mắt, cái tên này hắn nghe nói qua, kia là Mông Xích Hành đệ tử. Xem ra Đại Mông cổ quốc tại kinh lịch náo động sau, rời đi nơi này hướng tây đi. Dũng tướng quân không có khả năng lại đi như vậy xa, còn như chính hắn một thân một mình chạy vội mấy ngàn dặm đi đánh giết Hải Đô, cũng hoàn toàn không cần thiết. Gia tộc Hoàng Kim phát triển đến hôm nay, sớm đã không phải tùy tiện giết một người liền có thể giải quyết chuyện. Tây Trinh, Đại Càn chưa hẳn không thể Tây Trinh. Ân Thiền thì thầm nói nhỏ, người Mông cổ đã chạy, Ân Thiền cũng không có lựa chọn lưu tại Cáp Lạc Hòa Lâm, mà là trở về Tây Vực. Bàng Ban hẹn hắn 20 năm sau một trận chiến, hắn tự nhiên là phải đem hết toàn lực. Chỉ có điều người Mông cổ có thể hướng tây, Tây Đột Quyết người cũng có thể hướng tây, Liêu Đông người nữ chân lại không có khả năng hướng tây. Kinh thành, Hoàng đế Lưu Hằng nhìn xem Ân Thiền đệ trình đi lên tấu chương, đưa cho Lục Bộ Thượng thư, hỏi thăm bọn họ cách nhìn. Bệ hạ, lão thần đồng ý Tịnh Kiên Vương quyết định. Chư Cát Chính Ngã trước tiên mở miệng, nhường Lưu Hằng cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đối nữ chân khai chiến, hao phí nhất định sẽ không thiếu, trải qua năm ngoái tuyết hai, đại càn quốc khố đã sầm rỗng, nắm chặt dây lưng quần khởi xướng một trận đại chiến, nhất định sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Hắn vốn cho rằng Chư Cát Chính Ngã biết ngăn cản, không muốn Chư Cát Chính Ngã vậy mà đồng ý. Bệ hạ, Tịnh Kiên Vương binh tóc thảo nguyên, người Mông Cổ hướng tây bỏ chạy, Tây Đột Quyết cũng đi, đại càn xâm phạm biên giới chỉ còn lại nữ chân. Năm ngoái tuyết hai, đại càn tổn thất nặng nề, nữ chân sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Cái này đúng là chúng ta tiêu diệt nữ chân cơ hội tốt. Bằng không đợi đến chúng ta khôi phục nguyên khí, nữ chân cũng tất nhiên khôi phục nguyên khí, khi đó ngược lại không dễ dàng đả kích nữ chân. Không bằng thừa dịp hiện tại, phát binh công phạt nữ chân tuyệt nghị không ra điều này, chúng ta có thể đánh nữ chân một trở tay không kịp, cũng có thể nhân cơ hội này đem nữ chân triệt để đánh bại. Hùng Hiệu Đình cũng là chắp tay nói, bệ hạ, thần hầu nói rất có lý, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn bệnh, nữ chân hủy diệt, đại càn liền lại vô biên hoạn, chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại sức liền tốt. Gia Cát thần hầu cùng Hùng Hiệu Đình nói nhường Hoàng đế Lưu Hằng nhẹ gật đầu. Không tệ, dưới mắt đại càn là rất suy yếu, nhưng nữ chân càng suy yếu, buông tha cơ hội lần này, một khi nữ chân khôi phục lại, lại muốn diệt đi nữ chân liền khó khăn. Nếu như thế, liền thế chuẩn bị động thủ. Nghe nói năm ngoái tuyết hai, nữ chân tại Liêu Đông chiến bại sau, xâm nhập Triều Tiên tổn thất nặng nề. Phái người liên hệ Triều Tiên, sau đó mệnh Hàn Chấn Nhạc toàn quyền lãnh binh, lại để cho Tịnh Kiên Vương đến đây, phối hợp Hàn Chấn Nhạc tổng binh cùng một chỗ phụ trách tiến đánh nữ chân. Ân Thiền quyền cao chức trọng, sớm đã đến không cách nào nhưng thưởng trình độ, Lưu Hằng ngược lại không cần thiết. Hắn như thế thời gian dài, cũng suy nghĩ ra Ân Thiền tính cách, chỉ cần không cố ý áp chế, nhằm vào Ân Thiền cũng sẽ không dao động hắn hoàng vị. Thậm chí tại đối ngoại chiến tranh bên trên, Ân Thiền mỗi lần là nguyện ý xuất chiến, nếu như thế, Lưu Hằng cũng không cần thiết luôn luôn lòng nghi ngờ. Huống chi lòng nghi ngờ cũng vô dụng, 20 vạn dũng tướng quân một khi gõ nhốt, không ai ngăn nổi. Nếu như thế, không bằng hào phóng một điểm. Lưu Hằng dưới chiếu thư về sau, trên triều đình cũng có một chút phản đối thanh âm, chỉ tiếp theo Vương Duy Trù, Hàn Khoáng đám người hủy diện, những này phản đối thanh âm không có thành tựu, đại càn nhằm vào nữ chân chiến tranh bắt đầu. Chương 156, hủy diệt nữ chân, 12, chương 156, hủy diệt nữ chân, 12. Liêu Đông, tổng binh Hàn Chấn Nhạc chưa hề nghĩ đến đại càn nhằm vào nữ chân chiến tranh trả thù sẽ đến nhanh như vậy. Chỉ là làm một võ tướng, cái này chính hợp tâm ý. Năm ngoái tuyết hai, thông qua Ân Thiền dưới tay đại thông tiền trang trợ giúp, Liêu Đông tổn thất không lớn, lại binh khí đều chiếm được đổi thành, bây giờ chính là mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê thời điểm. Chiếu thư vừa đến, Hàn Chấn Nhạc liền điểm đủ binh mã, hướng về người nữ chân hang ổ xuất phát. Hắn biết được Ân Thiền biết đi đường biển, từ bán đảo đổ bộ phối hợp hắn nhằm vào nữ chân khởi xướng giáp công. Hàn Chấn Nhạc tiến quân 10 phần thuận lợi, làm ban đầu ở kia một trận đại càn lạc bại đại chiến bên trong ngăn cơn sóng dữ ngăn trở nữ chân danh tướng, Hàn Chấn Nhạc so với ai khác đều giải Liêu Đông địa hình, hiểu rõ nữ chân quân đội phương lược. Vì vậy, Hàn Chấn Nhạc tiến quân tốc độ cực nhanh. Hoàng Đài Cắt biết được tin tức sau, một phương diện nội bộ dự định kéo dài Hàn Chấn Nhạc đường tiếp tế, một phương diện khác cũng tập kết đại quân, định cho cùng Hàn Chấn Nhạc đón đầu thống kích. Hoàng Đài Cắt đối đại càn triều đại đình hiểu rất rõ, chỉ cần ngăn trở Hàn Chấn Nhạc tiến công, lại triển khai một chút thủ đoạn, đủ để cho Hàn Chấn Nhạc bị đại càn hoàng đế trị tội. Đáng tiếc Hoàng Đài Cắt không rõ ràng đại càn triều đình biến hóa, lại càng không biết hắn tử lộ đã tới rồi. Liêu Đông Thiết Kỵ đã đạp nát quạ cốt nhốt băng hà. Hàn Chấn Nhạc đứng tại tổ trên xe, nhìn qua nơi xa bước lên khói báo động, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vòng nụ cười. Hoàng Đài Cắt làm được đơn giản quá tốt rồi, nếu không có tập hợp nữ chân, tại cái này Bạch Sơn Hắc Thủy bên trong một chút xíu lục soát người nữ chân ngược lại là cực kỳ lãng phí tinh lực. Gang mặt nạ xuống dưới truyền ra sắt đá thanh âm, thần cơ doanh đổi đạn địa, ba chồng trước trận đầy 30 trượng. Hoàng Đài Cắt ra châu đại kỳ tại cánh đồng tuyết bên trên lập lòe. Năm vạn nữ chân kỵ binh giống di chuyển ngựa chiến bầy lướt qua đất đông cứng, lại tại khoảng cách quân Minh xa trận trăm bước lúc đột nhiên phân thành hai cỗ. Hàn Chấn Nhạc lông mày đột nhiên nhảy một cái, xông vào trước nhất kỵ binh đúng là bị xích sắt khóa cùng một chỗ hụ thi, sam trắng trên da bỏ đầy tắt mãn phù văn. Lại là nữ chân tắt mãn thi khôi vu thuật. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị. Dầu hỏa đánh tề sạ. Hàn Chấn Nhạc lệnh kỳ bổ ra gió lạnh. 300 cửa hộ tồn pháo phun ra ngọn lửa, bọc lấy Lưu Hình Bình gốm tại thi trong đám nổ tung xanh biết lân hỏa. Những cái kia bị tà thuật tỉnh lại thi khôi tại liệt diễm bên trong vặn mèo gào thét, lại vẫn kéo lấy đốt cháy khét khung xương nhào về phía thuật tường. Khảm Lam Kỳ tinh nhuệ thừa cơ từ cánh để lên, cốt tiễn mang theo gió tanh xuyên thấu tam trọng cái khiên mây. Hàn Chấn Nhạc đột nhiên nhảy xuống tổ xe, huyền thiết trọng thương cuốn lên hơn một trượng tuyết lãng, đem ba bộ thi khôi chặn ngang quét gãy. Thịt thối ở giữa tuân ra hát trùng chưa rơi xuống đất, đã bị hắn vung ra cây châm lửa đốt thành khói xanh. Đẩy hỏa long xe, theo hắn chấn vỡ mặt nạ gầm thét, 20 chiếc bao thiết chiến xe từ trong trận xung ra, đầu xe đồng rồng phun ra hỏa với chu sa liệt diễm, cứ thế mà tại thi triều bên trong cày ra cháy đen khe rãnh. Hàn Chấn Nhạc nhìn về phía Hoàng Đài Cắt phương hướng, thi khôi ngăn không được Liêu Đông Thiết Kỵ. Bột hải vịnh sóng lớn tại kinh lôi đao xuống dưới vỡ thành hai mảnh lúc, Ân Thiền đầu hổ chiến thuyền chính đụng nát nhân xuyên cảng tầng băng. Hắn chắp tay đứng ở đầu tàu, như lưu ly dưới da thịt lưu chuyển lên ánh sáng màu vàng, phía sau vạn tên dũng tướng quân thiết giáp bên trên đã ngưng kết thật dày sương muối. Báo. Nữ chân tắt mãn tại bãi cắt bảy ra thi ôn trận. Trinh sát lời còn chưa dứt, đường ven biển đột nhiên dâng lên màu xanh sẫm sương độc. Mấy trăm cấu ngâm nước biển phù thi vặn vẹo lên đứng lên, hư thối xương ngón tay ở giữa quấn quanh lấy tinh hồng tơ máu. Xem ra người nữ chân tình báo không tệ a. Ân Thiền khép cười một tiếng, kinh lôi đao vỏ bên trên quỷ văn bỗng nhiên tỏa sáng. Lần này nhằm vào nữ chân chiến tranh, chia binh hai đường chiến lược tuy nói không có đặc biệt giữ bí mật, nhưng lấy dưới mắt triều đình cục diện, người nữ chân có thể được tình báo, có thể thấy được nữ chân tại đại cản kinh lược chi sâu. Còn như cái này nội gian là ai, Ân Thiền cũng không thèm để ý, bởi vì cái này không cải biến được nữ chân hủy diệt. Nhưng gặp hồng quang nổ tung, Ân Thiền hóa thành kim hồng tàn ảnh xuyên qua toàn bộ bãi bùn. Lưu Ly bất diệt thân chấn vỡ khắp thiên độc trướng, kinh lôi đao ra khỏi vỏ nháy mắt, chín đạo lôi đỉnh từ thương khung đánh rớt. Những cái kia bị tắt mạn thao túng thi khôi trương ngẩng đầu, đã bị Chí Dương Chí Cương lôi hỏa chém thành than cốc. Dũng tướng quân chống trận đúng vào lúc này vang vọng, màu đen dòng lũ đạp trên Ân Thiền bộ ra thông đạo mãnh liệt đổ bộ. Tìm tới ngươi. Ân Thiền đột nhiên hướng phía nơi nào đó tuyết đổi cười khẽ. Hóa hồng pháp thôi động dưới, hắn chớp mắt xuất hiện tại 300 trượng bên ngoài tế đàn trước. Bảy tên mang hiệu xương mặt nạ tắt mãn đang tại khoét tâm hiến tế, trung ương lão tắt mãn trong tay ra người chống hiện ra huyết quang. Mặt đất đột nhiên vỡ ra, ba bộ kim văn đồng thi phá đất mà lên, rõ ràng là Triều Tiên bỏ mình đại tướng thi thể. Kinh lôi đao vụ vụ lấy dẫn động thiên tượng, Ân Thiền quanh thân hiện hiện đại đạo kinh chữ triện. Nhưng gặp hắn thân ảnh chợt phân chín đạo, mỗi đạo tàn ảnh chém tất cả ra lôi cuốn lôi quang đạo cương. Lưu Ly bất diệt thân ngạnh kháng đồng thi lợi trảo bắn tung tóe đố lửa, kinh lôi đao phong nhẹ nhõm xuyên thấu tam trọng huyết chú bình chướng. Làm lao tắt mãn hoảng sợ phát hiện lôi đỉnh tại mũi đao ngưng tụ thành màu tím hình giống lúc, đầu của hắn đã theo cửu trọng lôi bạo phóng lên tận trời. Tương đối với đại mông cổ quốc, thậm chí đông đột quyết, nữ chân võ đạo cao thủ thực sự không nhiều, tại Bạch Sơn Hắc Thủy bên trong phát triển vu thuật đối mặt Ân Thiền cái này cấp bậc võ đạo cao thủ cũng là không chịu nổi một kích. Một vạn dũng tướng quân đổ bộ sau, bắt đầu cấp tốc thúc đẩy. Trận chiến này về sau, cái này bán đảo cũng là không cần lại phục quốc. Người nữ chân dựa tắt mãn vu thuật tại Ân Thiền cùng Hàn Chấn Nhạc chuẩn bị xuống không đáng giá nhắc tới, 3 tháng sau, Ân Thiền liền đã quét ngang bán đảo, cùng Hàn Chấn Nhạc thuận lợi hội hợp tại Vịt Lục bờ sông. Mất đi thi khôi thủ đoạn người nữ chân như lợi làm thịt cừu non, Liêu Đông Thiết Kỵ cùng dũng tướng quân tướng cuối cùng nhất nữ chân đại quân vây quanh cùng một chỗ. Hoàng Đài cắt ánh mắt âm trầm, ngồi cưỡi tại trên chiến mã, ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận. Nhưng hắn không có biện pháp, năm ngoái Tuyết Thai mặc dù nói công phá Triều Tiên, chậm một hơi, nhưng nữ chân chúng quy không có đại cản rộng như vậy khoát địa vực, tổn thất có thể nói thảm trọng. Tuyết Thai đi qua, nữ chân còn chưa tới kịp hảo hảo khôi phục, đại cản quân đội đã đến. Liên chiến liên bại về sau, người nữ chân sĩ khí đã sớm thấp đến không cách nào lại chiến. Hoàng Đài cắt rút đao, vi vẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Giết. Còn sót lại người nữ chân tại Hoàng Đài cắt dẫn đầu dưới, khởi xướng cuối cùng nhất công kích. Ân Thiền cùng Hàn Chấn Nhạc riêng phần mình xuất lĩnh đại quân, tựa như lao nhọn, cắt đứt nữ chân quân trận, nhẹ nhõm thu gặt lấy người nữ chân đầu lâu. Ân Thiền dưới hông ngựa lông vàng đốm trắng tê minh, nơi hắn đi qua, lưới đao chớp động, không ai có thể ngăn cản. Rất nhanh, liền đã tới gần Hoàng Đài cắt. Hoàng Đài cắt nhìn thấy hắn, trường đao huy động, mượn chiến mã xung kích, hung hăng bổ ra một đao. Không ngờ, Ân Thiền chỉ là lưới đao rung động, một bổ, Hoàng Đài cắt đầu liền bay lên giữa không trung. Lấy Ân Thiền giờ này ngày này võ công, đối phó Hoàng Đài cắt loại người này, so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Đánh giết nữ chân đại hãn Hoàng Đài cắt, khí vận hóa hình. Thôn vệ khí vận hóa hình thành công. Hoàng Đài cắt bị giết sau, người nữ chân triệt để không có sĩ khí, tứ tán chạy tán loạn. Liêu Đông Thiết Kỵ cùng dũng tướng quân triển khai nghiêng về một bên đồ sát, Ân Thiền lần này không có ý định buông tha bất kỳ một cái nào người nữ chân, hắn muốn triệt để vĩnh tuyệt hậu hoạn. Chương 157, kết. Thời gian như thời gian qua nhanh, khoảng cách nữ chân hủy diệt đã qua 20 năm, đại càn quốc lực phát triển không ngừng, nhưng qua ngọc môn quan, rộng lớn sa mạc ốc đảo lại chỉ tuân theo nhất tự Tịnh Tiên Vương Ân Thiền mệnh lệnh. Côn Luân Sơn, trên vách đá, ít ai lui tới, khắp nơi đều là liên miên chập trùng sơn mạch tuyệt đỉnh. Tinh không và lý, một vòng mặt trời treo cao. Trước kia Ân Thiền xuất quân đánh vào Thảo Nguyên, A Kéo cùng dừng người đi nhà trống, chỉ để lại bảng ban một phong thư, muốn tại 20 năm sau cùng Ân Thiền quyết nhất tử chiến. Bây giờ thời gian đã đến, 20 năm qua, dũng tướng quân sẵn sàng ra trận, mượn nhờ đồ vật thương lộ thương nhân, đối với Tây Phương tình huống Ân Thiền mười phần hiểu rõ. Hải Đô Tây Trinh, cùng gia tộc Hoàng Kim khác huyết mạch phát sinh mâu thuẫn kịch liệt, nhưng Hải Đô có bảng ban ủng hộ, có phương pháp ứng nhìn trợ giúp, thời gian 20 năm cuối cùng đem Đại Mông cổ quốc triệt để nhất thống. Hải Đô từ đầu đến cuối không có quên phương Đông mảnh đất này. Ngay tại trước đó không lâu, đệ nhất lâu tình báo đưa tới, Hải Đô xuất lĩnh đại quân 80 vạn mong đông mà đến. Tình báo nhận được sau đó, Phương Treo liền đã xuất lĩnh dũng tướng quân phối hợp đệ nhất lâu võ đạo cao thủ tiến đến nên chiến. Đến nội Ân Thiền thì sẽ tại trên Côn Luân Sơn này nên chiến Đại Mông cổ quốc bây giờ thần thoại bất bại, bàng ban, mông xích hành đệ tử duy nhất. Đột nhiên, Ân Thiền mắt hổ lóe lên, nơi xa mấy đạo khí vận phi tốc mà đến. Ân Thiền, tử kỳ của ngươi đến. Cuồng bạo trong tiếng hô, cương phong cuốn nát ngàn tầng tuyết, tám đạo đao mang cắt đứt ánh sáng của bầu trời. Triệu Lan dung trận vũ nhập bát đao dẫn đầu làm khó dễ, 28 đạo ngân tuyến sen lẫn thành lưới, lưới đao lướt qua càng đem tuyết bay cắt làm băng tinh bột mịn. Tiêu sát đại khai thiên đao thế như sao băng rơi xuống đất, đao khí chưa đến, trăm trượng mặt băng đã nứt ra mạng nhện đường vân. Miêu bát phương đao dị quét ngang mang theo huyết sắc cương phòng, tám đạo luồng khí xoáy phong kín Ân Thiền đường lui. Bát đại đao vương, trước kia các ngươi tại Thông Châu tảo bang thất bại thảm hại, ngay cả phương ứng nhìn như phản thời điểm đều chưa từng hiện thân, nghĩ không ra lại tránh đi phương tây. Hôm nay nếu đã tới, liền ở lại đây núi tuyết chi đỉnh. Ân Thiền cười nhạt, ánh mắt so bên trên này Côn Luân Sơn mấy ngàn năm tuyết động còn lạnh hơn. Hồng quang nổ tung, Ân Thiền hóa cầu vồng pháp xé mở đao vong lỗ hổng. Lúc này, Bành Tiêm đánh gãy môn đao khí từ ngoài ba trượng phá không đánh tới, đã thấy Ân Thiền bàn tay trái hư nắm, Cửu Thiên trong lôi vân đột nhiên đánh xuống từ điện, cuốn theo đao cương phản phệ kỳ chủ. Bành Tiêm râu tóc dựng ngược, vỏ đao bắn nổ trong mắt, lôi đỉnh đã xuyên qua hắn đỉnh đầu. Tiêu Bạch 71 ra thân lưới đao kề sát đất du đậu, nhu kình hất bay 10 trượng tầng băng. Ân Thiền lăng không đạp lôi, thần lôi cựu chạm ngang tàng đánh xuống, đao quang lướt qua lại hiện râu hình dáng lôi văn. Tiêu Thị huynh đệ song đao đứt hết, lồng ngực lôi hỏa bắn tung tóe, đem sau lưng băng ngai nhuộm thành đỏ thẫm. Cổ tinh ba điểm. Thái tiểu đầu như quỷ mị kề sát đất thoát ra, bạc nhận đao phân lấy ba chỗ tử huyệt. Ân Thiền màu lưu ly từ cổ tràn ra khắp nơi, mũi lao đâm trúng hầu kết lại tuôn ra kim thiết hỏa tinh. Không cần biến chiêu, lôi đao đã từ đôi đến đầu đem hắn chém xéo hai nửa. Miêu Bát Phương tàng đao thức vừa khởi thế, Ân Thiền hóa cầu vồng lướt qua sau người, đao dỉ ngay cả người mang giáp vỡ thành sắt mưa. Đi theo, lưới đao lướt qua, bẻ gãy nghiền nát chạm phá Triệu Lan cho đao thế, xuyên thủng hắn lồng ngực. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Bát Đại Đao Vương liền toàn bộ ngã xuống tại Ân Thiền thủ hạ. Nhưng đây chẳng qua là bắt đầu, bảy đạo kiếm ý đâm thủng lôi vân. Nô phấn đấu kiếm nhanh hơn âm thanh, mũi kiếm cách Ân Thiền mi tâm còn sót lại ba tấc lúc, màu lưu ly tràn qua con người. Đinh giòn vang chấn vỡ băng lăng kiếm tiên hổ khẩu nổ tung huyết hoa, bội kiếm từng khúc rạn nứt. Không những như thế, đại đạo kinh tinh thuần chân khí xuyên vào trong cơ thể, chỉ nghe lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, thoáng qua, nô phấn đấu liền toàn thân nổ huyết mà chết. Ấm hỏa lăn liệt diễm kiếm cương đụng vào lưu ly lưng, lực phản chấn lại nhóm lửa tự thiêu, sinh sinh thiêu chết. Còn lại chán ghét mũi kiếm phun ra nuốt vào khói đen, trăm ngàn oan hồn rít lên đâm vào màng nhĩ. Ân Thiền chân đạp bắt đầu phương vị, lôi đao liếc trêu chọc, đao khí cuốn theo xương tuyết ngưng tụ thành trăm đạo băng lôi. Ủy kiếm chưa kịp biến chiêu, băng lôi đã đem hắn ghim vào đất đông cứng, khói đen tại trong ánh chớp hồi phi yên diệt. Lúc này, một cỗ thương tâm chi ý bỗng nhiên xông lên đầu. Ân Thiền hơi hơi kinh ngạc, một thanh kiếm này không tệ, có thể dẫn ra dòng suy nghĩ của hắn. Người không động, đao đã động. Lưỡi đao qua, một tiếng hét thảm truyền đến, kiếm quái khách khí quá chẳng chết. Thất tuyệt thần kiếm, các ngươi tự tìm đường chết. Ân Thiền quanh thân dưới ánh mặt trời, càng giống như là sáng chói lưu ly thủy tinh, không thể phá vỡ. Ra quyền, đá vào cẳng chân. Quyền kính như quần quận sông lớn, xé rách trường không, thối pháp như liệt liệt trường phong, bao phủ vạn giới. Hai tiếng kêu thảm truyền đến, kiếm ma lương thương tâm cùng kiếm yêu tôn nước cựu cùng nhau vỡ lạc. Thất tuyệt thần kiếm bên trong lợi hại nhất chính là kiếm La Thủy Giác, hắn tại 20 năm trước thì đến được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, trong tay hắn không có kiếm, bởi vì hắn chính mình chính là một thanh sắc bén nhất kiếm. Chỉ thấy La Thủy Giác xông lên trời không, hóa thành lưu quang, nhân kiếm hợp nhất, tựa như trường hồng quán nhật, chớp giơ cao khoảng không, thoáng qua lướt đến, trực kích Ân Thiền. Lưu Ly bất diệt thân hiện lên chi tiết lôi văn, kiếm mang tại tròng đen phía trước vỡ thành tinh mảnh. Tiếng cười khẽ bên trong, Ân Thiền trở tay chế trụ kiếm quang, năm ngón tay lôi hỏa bắn tung tóe, nhân kiếm hợp nhất, cũng bất quá như thế. Phốc phốc. La Thủy Giác thân thể nổ tung, tại chỗ bỏ mình. Liên sát Bát Đại Đao Vương cùng Thất Tuyệt Thần Kiếm, Ân Thiền cũng không lộ ra bất kỳ tâm tình gì, ánh mắt của hắn dừng lại đang lăn lộn tầng mây bên trong. Đột nhiên, tầng mây bỗng nhiên sụp đổ, vạn mèo côn ảnh khuấy động trăm dặm phong tuyết. Mét thương khung tóc trắng dựng thẳng, chiêu thiên nhất côn càng đem thần hồn tuyến bổ đến vạn mèo. Khoảng không, chữ vang dội lúc, côn thế đã không phải thực thể, cả tòa núi tuyết trọng lượng ngưng ở côn sao. Ân Thiền thu đao đón đỡ, Lưu Ly hai tay chống chọi vô hình côn phong dưới chân băng nguyên ẩm vàng sụp đổ. Thứ hai côn cuốn lên tuyết bạo vòi rồng, côn gió lướt qua không gian nổi lên gợn sóng. Lưu Ly bất diệt thân quang mang đại thịnh, Ân Thiền đột nhiên hóa cầu vồng đột tiến ba trượng, vai đánh vỡ vào côn lưới khe hở. Mét thương khung cười gần múa ra đệ tam côn, đã thấy Ân Thiền há mồm phun ra đạo ra chân ôn, quắc. Lôi âm đánh sơ sắc côn thế, quyền kình xuyên thủng hắn lồng ngực, xương máu tại lao nhân sau lưng nổ ra 10 trượng hồng mai. Mét thương khung chết đi trong nháy mắt, đào vong đã lâu phương ứng nhìn tay trái huyết hà thần chỉ điểm ra ngàn trượng kiếm ảnh, tay phải ô nhật thương hóa thành hắc long căn xé. Ân Thiền hóa cầu vồng lướt qua mũi thương, lôi đao dẫn động cửu tiêu lôi chỉ, trong chớp mắt, sấm sét vang rội, ngân xả của vũ. Phương ứng xem thương thế thay đổi bất ngờ, cán thương quét ngang dẫn phát tuyết lở, đã thấy Ân Thiền chân đạp lôi quang lao ngược lên trên. Ba thức lôi đao điệp ra đánh xuống, đao cương ngưng tụ thành thực chất lôi long. Huyết hà kiếm khí chạm vào liền tan nát, phương ứng nhìn hoành thương đón đỡ ngay mắt, âu ngày thương vỡ vụn thành từng mảnh. Lôi đỉnh đao thế uy thế còn dư không ngừng, đem hắn ngay cả người mang giáp bộ làm hai nửa, tung tóe cánh tay phải vẫn nắm chặt huyết hà kiếm đâm vào băng ngai, chuôi kiếm còn tại rung động. Bàng ban áo bào đen bay phất phới, trong mắt tinh hà đảo ngược. Ân Thiền chợt thấy thần hồn chấn động, ngàn bách thế luân hồi ầm vang nổ tung. Kỵ binh xung băng, hắn hóa thân sĩ tốt bị trường mâu sâu ngực, nến đỏ la trướng, trong ngực giai nhân đột hóa khô lâu lấy mạng, đỉnh núi ngộ đạo lúc, tâm ma huyễn hóa ngàn vạn cầm đao phân thân. Bát sư ba biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Ân Thiền tâm bên trong khẽ động, bàng ban xem như mông xích hành đệ tử, mông cổ tây trinh sau, chỉ sợ hắn tại thời gian 20 năm cũng tinh nghiên bát sư ba võ công. Đáng tiếc, chuyện này với hắn vô dụng. Chư ta duy nhất sau đó, dù cho là vạn thế luân hồi, cũng dao động không được hắn tâm trí. Đại đạo kinh chân khí lưu chuyển, chân ngôn như hoàng trung đại lữ, phá. Bàng ban thần sắc đạm nhiên, ánh mắt chớp động bên trong, vô tận tinh thần chuyển động, dấu mật trí năng sách toàn lực thôi động. Trong chốc lát, trăm dặm tuyết động bay trên không ngưng tụ thành băng long. Bàng ban song trưởng lăng không ấn xuống, ngọn núi bóc ra dung nham cự kiếm. Băng long đánh giết, dung nham cự kiếm chém rụng. Đúng như tận thế đồng dạng, bàng ban tại dấu mật trí năng sách tinh thần chuyển hóa vật chất trên tu hành siêu việt mông xích hành. Ân Thiền mắt hổ trợn lên, tiếng thét dài bên trong, nâng lên kinh lôi bảo đao, lôi chỉ đang lan lộn, từng đạo lôi đỉnh từ trời rơi xuống, quấn quanh lưới đao phía trên. Chạm, đao cương cùng băng hỏa vòi rồng chạm vào nhau, sóng xung kích san bằng nửa toàn núi tuyết. Bàng ban trong tiếng quát khẽ, đạo tâm trùng ma đại pháp thôi phát đến đỉnh điểm, quanh thân chân khí ngưng tụ thành hắc viêm chiến giáp, mỗi bước bước ra tất cả tại hư không in dấu xuống vết cháy. Ân Thiền cũng là hóa thành hồng quang, bay vụt mà tới. Bành bành bành. Núi tuyết chi đỉnh, hai người cực hạn va chạm, xé mở hư không từng đạo dài mấy trăm trượng màu đen khe hở. Cả tòa thiên khung đều giống như muốn rách nát, lôi đỉnh không ngừng oanh minh, huyền diệu tinh thần lực bao phủ hư không, mọi loại biến hóa, chiêu chiêu công sát yếu hại. Thẳng đến mặt trời ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Ân Tiền Lưu Ly bất diệt thân vết dạn dày đặc, cuốn quanh lấy lôi đỉnh lưỡi đao xuyên thấu hư thực giới hạn, chém ra vượt qua tinh thần cùng thực tế một đao. Bàng Ban Mi tâm tràn ra tơ máu, sau lưng trăm dặm tầng mây bị lôi quang xé thành dạng đông. Địch thủ tối cường này cuối cùng còn tại vẫn lạc tại Ân Tiền lưỡi đao phía dưới. Từ Côn Luân Sơn sau khi xuống tới, trở lại An Tây Đô hộ phủ, không lâu, liền có trinh sát chạy như bay đến, đầy mặt vui mừng. Dũng tướng quân đại bại Mông Cổ đại quân, Hải Đô chết trận.